Bây giờ là 2:40 chiều ngày 8/7/2016. Chương trình tu học trường hạ tại Youth Center đã qua ngày thứ 8. Cái đề tài chiều nay thầy test cho những cái người tham dự trường hạ từ 8 ngày nay. Tôi hỏi quý vị, mục đích cái thời Phật Thích Ca còn tại thế, chứ Phật Thích Ca ngày do tôi cái gì và ngày thành Phật cái gì? Đức Phật Thích Ca tôi cái gì thành Phật? Tu thiền, tôi không có niệm Phật. Nhưng mà thật ra tại sao mà cái đời này chúng ta lại pháp môn tịnh độ thì lại thịnh hành hơn là pháp môn thiền tâm? Thật ra Phật Pháp 2600 năm đi về ngược lại lúc Đức Phật còn tại thế, nó không có thay đổi gì cả hết. Mà tại sao lại có cái vấn đề là nó khác biệt như vậy? Tại sao chúng ta phải tu tịnh độ? Như vậy mục đích của tu tịnh độ là để làm cái gì quý vị? Mục đích tu tịnh độ là cái gì? Hồi nãy quý vị tụng lương bằng sáng đó, quý vị thấy trong những cái đoạn kinh các ngài chỉ nói là tại sao chúng ta không ngồi thiền một chút mỗi lần. Cái thời của ngài Tế Công Vua Lương Võ Đế là cái thời đó là thời kỳ của cái gì quý vị? Thiền tâm đó quý vị, không có nói gì tới niệm Phật nha. Nguyên cả 10 quyển lương bằng sáng chúng ta tụng tới quyển thứ 7 rồi cũng không nói niệm Phật, chỉ sách thánh đại chúng mấy ông ngồi thiền chút chưa nắm cái bồ đòn đó là mỗi lần có quý vị, không có nói gì hết. Mà tại sao ngài Tế Công ngài nêu một loạt những cái tên, những cái gì chủ thiện Phật ác, rồi thủ hộ trì chú, rồi chư tiên chư thiên, có không quý vị? Tại vì quý vị nên nhớ cái thời ngài Tế Công đó là tượng pháp, tức là sau khi Vua Lương Võ Đế mà xuất hiện cái gì đếm từ thời sơ tổ là ngài Ca Diếp, tới ngài Bồ Đề Đạt Ma mà đi qua tới bên Tàu là tổ thứ 28 rồi. 28 vị tổ, mà lúc đó là nó hẳn Đức Phật nhập diệt đã trên 1000 năm rồi, tức là qua thời kỳ tượng pháp. Tượng có nghĩa là tương tự với chánh pháp. Lúc đó 1000 người tu chỉ có khoảng 50%, 519 thôi, mà không có pháp môn tu niệm Phật. Cái thời đó vẫn còn tu thiền tâm. Và quý vị thấy vì ngài Tế Công là một vị A La Hán, cho nên ngài có thiên nhãn, ngài biết bao nhiêu vị chư thiên chư tiên. Khi chúng ta trì chú thì có thủ hộ trì chú, cho nên ngài viết ra cái sớ này, cái sám này thì viết tới những cái vị mà hoàn toàn ở thế giới này mình không có thấy, phải không quý vị? Ngài viết cho Atula, sám hối cho chư thiên chư long vương, và long vương ngài biết tên của những vị long vương, tên của những vị long vương. Thành ra hồi đó khi mà hòa thượng ân sư còn sống mà ngài cầu đảo là ngài biết tên của những vị long vương. Còn chúng ta bây giờ thử lập đàn cầu đảo phải biết tên những vị long vương, giống như là trong cái cuốn lương bằng sáng. Nó tóm lại cái thời đó là thời vẫn còn tượng pháp, cho nên người ta không có tu thiền, không có tu tịnh độ. Tôi đối với gì mục đích mà các tổ sư tịnh độ ngài đặt ra pháp môn tịnh độ để làm cái gì? Cái câu nói đến nghiệp vãng sanh là cũng một phần. Thật ra bây giờ quý vị gồm lại coi, nhìn là cái thiền tâm và tịnh độ tâm. Bây giờ thiền tâm tại Việt Nam là có cái dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Tự. Dòng thiền đó quý vị vào trong web của Hòa Thượng đó, quý vị thấy rất là Hòa Thượng Thanh Tự bây giờ đã rất nhiều dòng phái thiền tâm. Và tịnh độ tâm thì bây giờ hầu như là của Hòa Thượng, ảnh hưởng của bên tịnh tâm học hội là của bên Úc. Tức là Hòa Thượng gì quý vị? Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không thì có cách đây mười mấy năm, cái phong trào mà tam thời hệ niệm, phải không quý vị? Bây giờ ở trong này nè, mở cái máy lên đi thầy, mở cái volume nó để cho thầy chiếu. Thì thầy chiếu là dân tại Úc Châu qua nè. Trước khi mà thầy trở thành đệ tử của sư phụ, thầy chiếu là thầy đã từng tu bên Úc. Này nè, cái microphone này là con mở cái đó lên cho thầy tự. Có phải là được rồi, đưa cho thầy tự chiếu. Bớt cái đó là chút. Rồi.
One, two.
Rồi. Như vậy thì Đại Chiếu đã từng tu tịnh độ, mà quý vị nhớ là pháp sư tịnh tịnh không ở ở bên Úc ảnh hưởng rất mạnh, phải không quý vị? Bây giờ con nói sơ trước khi con gặp sư phụ, ai cũng biết rằng hòa thượng Tịnh Không là một vị đạo cao đức trọng, người 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 Trung Hoa, chúng ta phải dùng danh từ nha. Khi mà má của Triển là một người Hoa, mà khi mà cầu nói chuyện với bà đó, mình nói bà là người Tàu, mà nó đừng nói người Tàu, người Tàu là của Trung Cộng, mà bà là người của Trung Hoa Dân Quốc. Bà là cũng như khi mình nói tới Việt Nam á, người Mỹ họ lầm lắm, họ họ lầm cái người Việt Nam mình là Việt Nam, mà không phải là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản, hiểu chưa quý vị? Thằng là khi nói tới má của Triển là bà không có chịu, mà nói đừng có nói bà là người Tàu, bà sinh tại 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 Quảng Đông và Trung Hoa. Khi mà Mao Trạch Đông vào chiếm Hoa Lục thì bà là cái người của Trưởng Giới Thạch, bà không có chạy qua Đài Loan mà bà chạy vào Việt Nam. Thành ra bà nói chúng tôi cũng ghét Trung Cộng tới xương luôn, hiểu chưa quý vị? Thành ra chúng ta đừng có làm cái danh từ cũng như bây giờ mình nói là dân Bắc Kỳ 54 thì hỏi là Bắc Kỳ 9 và Bắc Kỳ 75 là mấy nước quý vị? Hai nước. Xin hỏi anh là ai? Bắc Kỳ 9 hay Bắc Kỳ 2? Hiểu chưa? Mình thấy rõ chứ đừng thấy người Bắc là mình nói đó là cộng sản, không phải, thấy không? Cho nên quý vị biết rõ là phong trào tịnh độ rất mạnh, và khi đó sẽ hỏi con bên đó Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không tại sao nó nổi uy tín đến nỗi mà phong trào mười mấy năm về trước, khi mà nó xảy ra cái phong trào mà ở bên Malaysia tức là vùng Indo, nhưng mà Mã Lai Á nó có một cái đại gia, có một cái công ty rất là giàu, nhưng mà công ty đó lại bị ma quỷ trong cái hãng nó nổi lên, có nhiều người dân chết và họ làm có tiền mà họ bị cứ thất thoát về những chuyện này kia. Và chính pháp sư hòa thượng Tịnh Không đã mở ra một cái tam thời hộ niệm. Thật ra quý vị đã đọc cái cuốn tam thời hộ niệm, nó không có gì, chỉ là một người thiền sư cái pháp môn tịnh độ này, bởi vì mà tam thời hộ niệm để cho một ông trung phong thiền sư, phải quý vị? Quý vị đọc cái cuốn sách của mà tam thời hộ niệm trung phong thiền sư, phải quý vị? Tác giả là ông thiền sư chứ không phải tác giả là ông tịnh độ. Quý vị thấy bằng cái điểm đó, thầy cũng đi bữa nay highlight cái ông mà soạn ra tam thời hệ niệm. Tam là ba, thời là thời, hệ là hệ, hệ niệm tức là quan trọng, mà coi như cái hệ phái hệ niệm này là tụng ba thời Di Đà, ba thời kinh A Di Đà tuy là trai chủ thì họ cầu siêu, thì khi đó hòa thượng Tịnh Không mới là tụng cho cái hãng đó, cái công ty đó, và tụng xong đó thì cái hãng đó nó lỡ lên, nó hết cái những chuyện mà rắc rối và những cái vong linh trong đó, họ được siêu thoát. Và sau đó người ta tin quá, là từ đó họ thỉnh vào Tịnh Không tụng, mà có những pháp hội mà người Malaysia họ giữ tới 20,000 người. Thì bây giờ thầy mời con những lời sư phụ nói, mời thầy chạy chiếu. Hồi đó là trước khi từ Úc Châu qua Mỹ, thầy tu ở trong tam thời hệ niệm, và con thấy cái ảnh hưởng của Tịnh Không như thế nào. Con biết từ đầu khi mà hồi đó con cũng là một trong những người ở trong cái tam thời hệ niệm tu về theo cái hệ của Hòa Thượng Tịnh Không, con nói cho đại chúng nghe.
Kính thưa sư phụ, như những lời sư phụ nói thì sư phụ nói hết rồi, nhưng mà tam thời hệ niệm thì trong pháp môn tịnh độ của pháp sư Tịnh Không thì hằng ngày chỉ đọc kinh A Di Đà rồi sướng tán tụng giải thắng tả cái cho ta, chứ còn không có chú đại bi, không có kinh gì khác.
Thầy nói quý vị, ai đã từng tu với bên pháp môn tịnh độ của pháp sư Ngộ Thông, đưa thầy bảo coi, ai đã từng giữ tam thời hệ niệm, trong này có người nào đã từng tu tam thời hệ niệm chứ? Thật ra họ tụng ba thời A Di Đà, nhưng mà trong đó nổi cái bài tán á, tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc, nổi cái bài tán thì mình tụng đó, mình tụng chưa được phút, mà bên tịnh tâm họ tán, họ đánh pháp khí nửa tiếng đồng hồ. Tức là nhạc ca bên người qua đó họ có một cái gì, cái nghi thức mà con lễ nhạc, thành ra là trong đó là ảnh hưởng đó là hầu như tán tụng mà nó không có hiểu gì, nhưng mà nó là một cái âm thanh người ta nghe người ta rất là thích thú, kêu là nhạc lễ đó quý vị. Thì bây giờ cái phong trào đó được truyền vào trong cái đạo Phật qua về Trung. Hồi xưa quý vị nào mà nó thấy các thầy các thầy mà ở miền Trung mà làm cái đàn chỉnh tế đó, nó có những cái loại nhạc cung đình. Ai mà về Huế thấy cái dàn mà họ làm cái đàn chỉnh tế trong đó có đàn rầy, đàn cò và đàn đủ loại hết, thì qua tới bên triều của Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng cái loại nhạc cung đình của các triều đại nhà Nguyễn. Và khi vào trong tới sự Việt Nam á, thì thầy Đại Hỷ nè, ông cũng là dân sức hơn dân Lục Hòa, là cũng tán tụng đánh bằng những cái trống, cái này kia, để được còn bên ở bên tỉnh Tân Hồ Hộ thì kêu là pháp khí. Pháp khí là khi họ niệm Phật cái thì họ xài cái địa chung. Địa chung là đánh, cái là đánh một cái địa là đất, đại hồng chung treo, mà cái này chung treo dưới đất, để dưới đất kêu là địa chung, tức là chung nhỏ để đánh. À, một cái mỏ nhỏ để đánh là lấy cái gì mà ai gì là Phật, ai gì là mà đánh lẹ, đúng không con? Thành ra hầu như cái đó là không có khai thị gì hết, cũng chỉ nghe thích đầu tiên là ta thích, nó nghe ai mà đã từng nghe cái pháp khí của bên tỉnh Tân Hồ Hội thì người ta chỉ là những âm nhạc, nó đúng là âm nhạc 8 tháng ca tụng Đức Phật A Di Đà, mà lại do ông Trung Phong thiền sư, thì người ta số tỉnh Tân Hồ Hội nó có lợi ích cho người âm và cái người dương đầu tiên họ theo, nhưng mà họ theo một thời gian rồi thì họ thấy cũng chỉ như đó thôi. Bất cứ pháp hội nào có tâm thời niệm thì cũng đều giống nhau, không có một cái gì thay đổi, phải không? Đó, thành ra lần lần cái phong trào tam thời hệ niệm, cái gì nghe riết cũng quen. Bây giờ quý vị thích nghe một bản nhạc, nhưng mà cái bản nhạc đó cứ nghe một ngày ba lần, rồi mở một pháp tu 10 ngày. Chẳng hạn bây giờ thầy mở 10 ngày mà thầy cứ cho một chùa con làm tam thời hệ niệm Di Đà, sáng thời Di Đà, rồi cầu siêu trưa thời Di Đà, rồi cầu siêu chiều thời Di Đà, 10 ngày quý vị có thích không? Pháp hội đầu tiên thích. Nhưng lần lần rồi thì những cái phong trào phong tam thời hệ niệm nó từ từ nó yếu dần và nó không có cái gì để mà hấp dẫn cái Phật tử trong cái tình độ. Thành bây giờ thì tóm lại cái tỉnh Tân Học Hội là họ chủ trương vô hòa thượng tịnh không. Hồi xưa chúng ta cũng tu tịnh độ, nhưng mà cái tịnh độ của Phật giáo Việt Nam chỉ năm Cộng Hòa thì cho tụng tất cả, chứ không phải như là cái tịnh độ của bên Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương bây giờ không có trì chú Đại Bi, không có trì chú Lăng Nghiêm, kể cả chú giảng sanh của Phật A Di Đà mới có tụng không quý vị? Có tụng không? Có tụng chú giảng sanh, chú thất Phật diệt tội. Nhưng mà trong cái thời khóa thì tại vì tôi nhớ tôi một lần tôi nghe Ngài Ngộ Thâm này nó không cần gì chỉ niệm Phật không?
Dạ, cũng là cũng có qua bàn Địa Tạng rồi tụng chú giảng sanh rồi đi kinh hành, là cũng có dược sư thì cũng là có tụng bên tám bên dược sư.
Tại sao bây giờ có những thầy đi học bên Úc về rồi lên giảng pháp đó là không cần trì chú gì hết? Có họ thì nói chỉ niệm Phật không, quý vị mở đi, có những cái YouTube họ nói chỉ niệm Phật không, không cần những kinh khác. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị là cái điểm mà quý vị thấy, tôi hỏi quý vị Phật A Di Đà và Phật Thích Ca có khác nhau không?
Dạ không.
Không khác. Xuất thân tôn kinh về pháp liên gia là 16 vị thái tử sa di, có phải không quý vị? À, cùng một cái tông môn cái thời đó 16 vị đó đều thay phiên nhau lên pháp tọa, còn sa di mà đã giảng kinh kiểu như chị về pháp liên gia. Thật ra chúng ta tu một thời gian thì chúng ta phải hiểu nguồn gốc. Như vậy cái tịnh độ này đó, đầu tiên nó thật ra đó đi trượt lên mấy trăm năm về trước nữa, những cái vị tổ đều là thiền sư tí ra không ạ. Người ta ngồi thiền căn cơ càng ngày càng thấp chán. Tôi hỏi quý vị nha, bây giờ tôi tịnh độ là tự lực hay tha lực? Tha lực, chỉ nói như vậy chứ mà thật sự tha lực có phải là gì? Quý vị phải có tự lực nữa hả? À, lầm rồi. À, tôi tịnh độ mà nói là tự lực và tha lực không là sai, người đó chưa hiểu đạo. À, thật ra đâu phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó, phải không quý vị? Tức là Đức Phật đã nói trong kinh A Di Đà với Ngài Xá Lợi Phất rồi, hầu như chúng ta quên hẳn là chúng ta phải dùng cái tự lực chúng ta rất nhiều. À, thành ra nó đi hai cái, vừa tự lực vừa tha lực. Tôi ví dụ như đi thi tú tài, mà chúng ta phải làm bài toán, chúng ta phải văn ôn võ luyện thiệt giỏi, nhưng mà rồi chúng ta lại nương theo có một người dạy kèm nữa, hiểu chưa, tha lực là dạy kèm nữa, thì người đó chắc chắn thi đậu. Còn bây giờ tu thiền là cái người đó đi hàng một cậu học trò thi tứ tài đối trước 75, mà cậu này coi như là tự mình làm, ê lại đây tôi có cái khóa dạy kèm không, thì thật ra đó cái cậu này sử dụng tự lực mình giỏi tu thiền là vậy, nhưng mà đối với sư phụ mà có người dạy kèm dạy tốt hơn, hiểu chưa quý vị. Thành ra hai cái đều đều tự lực và tha lực hết. Thành ra đối với quý vị bây giờ mục đích của niệm Phật là gì? Thời gian đầu căn cơ của loài người là căn cơ của chúng sanh, ít có khẩu nghiệp, thành ra người ta tu ngay cái ý, ngồi thiền là tu ngay cái ý, và niệm Phật á, người thiền ngày sáng người ta cho một câu thoại đầu thôi, một câu thoại đầu. À, ví dụ như bây giờ họ hỏi đưa một cái đề tài trong một cái pháp mùa hạ như vậy, ta hỏi là ngồi thiền là ai ngồi, ai đang ngồi thiền đây hả? Nếu mà mình nói là cái thân ngồi đó, thì ta nói cái thân này chết đốt thành tro rồi, thì bắt đầu mình ngồi mình quán, thì đang ngồi thiền cũng được đánh đi, người thiền sinh hay thiền tiếp. Ủa nếu cái thân này ngồi thiền vậy chết là về cực lạc, về bằng cái thân hay cái tâm? Về bằng cái thân hay cái tâm? Như vậy ngồi thiền là phải điều tâm hay là điều thân? À được không? Nó nói là về cái tâm gì, chúng tôi tu tâm nữa mà, tu tâm nhưng mà không có cái thân á, khi mất cái thân rồi á sẽ lấy đầu tu, hiểu chưa? Cứ ngồi dùng trí huệ. À lúc đó bà thượng nói, ủa mày nói mày tu tâm như vậy mày không có cái thân nữa mà đi. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, qua đây là cái gì, đi bằng cái gì? À đi bằng cái máy bay. Mày không có máy bay lắm rồi mày đi. Thành ra từ đó cứ ngồi mà dùng cái ngồi trong đó để mà dùng cái tư tưởng để mà tìm ra câu trả lời, tìm ra câu trả lời. Thành ra tìm riết, mà khi nào mà người đó tìm ra câu trả lời đó, thì chẳng hạn như cái đề tài một cái vị thiền sư họ đưa ra, rồi cái người kia gọi là thổi đầu, họ đưa một câu hỏi, rồi đưa một cái đề tài là chuẩn bị người đệ tử ngồi đó để mà tư duy, tránh tư duy. Kêu là ngồi, kêu là thiền mà bật hết tư tưởng, kêu là si thiền. Nếu mà quả thật thiền để đạt tới trạng thái vô niệm thì thà ngủ nhân trời hỷ cũng đạt trạng thái vô niệm. Phải không vậy? Khi mà ông thầy thiền ông ngủ thương ghét quá để làm nó không có. À, nhưng mà tôi nhà thiền kêu là hôn trầm. Thành ra đừng có cho ngồi thiền giỏi đối với sư phụ bây giờ. Thành ra rồi quý vị ngồi rồi lúc đó quý vị ngồi giỏi lắm 2 tiếng. Bây giờ trình chương trình của Hòa Thượng Thanh Từ là tổ chức cho thiền sinh là 2 tiếng, rồi bây giờ cái chương trình khá này nữa là 4 tiếng, và chương trình khá là 6 tiếng. Bây giờ không có chùa nào mà dám mở ra chương trình ngồi tới 8 tiếng hết cho em. Rồi một ngày 24 tiếng mình chỉ có 1/3 là mình nhập thiền, rồi còn lại những cái thời gian còn lại chúng ta đi vào cái tham sân si. À thành ra các tổ thấy là ngồi thiền nó thiền nguyên hồi xưa nó ngồi thiền thì đã chứng nó thanh tịnh, nhưng mà xả thiền ra bắt đầu nó ngồi nó than, nó nói chuyện lỗi người này, mà nãy tao thấy cái thằng kia nó ngồi nó gục gà thì cái hòa thượng cái kia quýnh một cái thành bắt đầu ổng chết rồi. Ngồi ra là bắt đầu cái khẩu cho nó các ngày mới bắt là niệm Phật. À bắt đầu là thiền tịnh sống tu, ngồi là cái thân thôi, nhưng mà cái miệng vẫn còn hoạt động, phải không? Thành ra khi ngồi đó thì khi ngồi không có nói chuyện, nhưng mà đi ra ngoài thì cái miệng lết nhét nó vậy. Thành ra các ngài bắt là niệm Phật coi như là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. À cho nên các ngài nó chế ra cái môn là trì danh niệm Phật, hiểu chưa? Trì danh niệm Phật là tại vì thay vì mình đi cái nói chuyện thị phi mà ông hòa thượng ông đi ông thấy mình không có niệm Phật thì mình nói vậy, cho nên cái người đó chắc chắn vào câu niệm Phật rồi thì cứ đi đâu cũng niệm Phật. Và bây giờ cái phong trào đó như vậy đến nỗi mà khi mà mình đang niệm Phật vậy, cái người ta hỏi chẳng hạn như lúc đó hòa thượng ngoại thành hỏi thăng lai thì tôi nói dạ A Di Đà Phật, mình không trả lời, hiểu chưa quý vị? Cho nên khi nói tới cái A Thăng Lai dạ thấy mình nói dạ không phải A Di Đà Phật, thành nên riết quân tập té cái cũng là A Di Đà Phật, mà dịch mình cũng là A Di Đà Phật. À, rồi cái gì cũng là của A Di Đà Phật, ngay cả ở bên nước Malaysia, ở bên cái nước như bây giờ Singapore, họ gặp nhau họ chào nhau họ vẫn là A Di Đà Phật. Ví dụ gặp Phật thành là sao? A Di Đà Phật. À, Cho nên mà dặn là thành tu cái gì quý vị? Tu thiền, tịnh. Bên dặn là thành nó có thiền đường và niệm Phật đường. Cái câu chào là A Di Đà Phật, vì thấy như vậy nó đỡ hơn. Như vậy dùng cái niệm Phật để dập cái niệm thị phi thôi. Cho nên hôm nay trì danh niệm Phật là gì? Đã có người đệ tử hỏi. Kính bạch sư phụ, có một trình độ có 4 cấp bậc. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, là cái nhất mới nhập môn. Cái thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là ngồi trước cái tượng này, nhìn cái tượng này niệm Phật. Thì bây giờ trì danh niệm Phật thì tôi không dễ hiểu, là chỉ niệm A Di Đà Phật, tôi niệm liên tục. Nhưng mà niệm hoài cái đó đó, đầu tiên thì chúng ta nói bậy nói bạ, rồi có người niệm riết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói trong này có một vị, một vị đó là thầy Bác Thiện Pháp. Bác Thiện Pháp ngồi đây này, bác ở cái cảnh giới nào bác không còn trì danh niệm Phật nữa, mà bác đặt ở cái cảnh giới là hồi xưa có mới đầu bác niệm Phật bằng cái danh hiệu, phải không? Phải Bác Thiện Pháp. Rồi bây giờ bác đâu còn niệm nữa, mà bác mất niệm bằng cách nào đâu? Đưa cái máy và tôi về bác niệm bằng cái gì? Tôi thấy ta dùng bác để chơi cái tiêu chỉnh để tôi nói chuyện. Hồi xưa là bắt đầu mới tu tịnh độ, bác tu cái nào? Mới tu lần đầu tiên, lần đầu tiên mà bác mới tu tịnh độ, nó bắt dùng cái phương pháp nào để rồi tôi khai giảng từ từ cho quý vị thấy.
Mới đầu thì con niệm bằng miệng,
yeah.
Nghe tiếng, niệm bằng miệng, lỗ tai nghe, trí nhớ, nhưng từ từ cái nó quen được, rồi con niệm, con không có còn niệm nữa, mà vẫn nghe, lúc nào cũng nghe.
Không có niệm, con không chấp niệm, mà nghe cái tiếng, ai gì là Phật vẫn ở lỗ tai.
Dạ.
Yeah. Rồi.
Thành ví dụ như về Việt Nam thì từ Sài Gòn về Sa Đéc, con vẫn nhìn thấy nhà cửa xe chạy cái bình thấy cái đường, nhưng mà thấy vậy mà vẫn niệm Phật, vẫn nghe lúc nào nó
miệng không, miệng không có niệm,
miệng không có niệm mà lỗ tai lúc nào cũng nghe.
Rồi có lúc nào khi bắt nhìn tượng Phật, có nhìn tượng Phật, có tiếng niệm Phật không? Bắt nhìn tượng Phật lúc không nhìn.
Dạ thì bây giờ con cũng nhìn tượng Phật để con nhớ quán tưởng như sư phụ dạy hôm trước á, thì con đang tập thì cũng có kết quả sư phụ. Mình đã giờ không có còn niệm miệng nữa mà chỉ có nghe cái tiếng niệm Phật hoài nhá, thì con cũng vẫn tiếp tục làm như vậy. Nhìn hình để mà tưởng đến Phật và quán tưởng và nhớ như sư phụ dạy vậy đó.
Cảm ơn bác Kinh. Từ dùng bác làm cái tiêu chỉnh. Đầu tiên á, là các tổ thiền tâm thấy mấy thiền sinh sau cái thời ngồi thiền thì cột lúc ngồi thiền thì cột được cái tâm, cột được cái miệng, cột được con mắt. Tại vì ngồi thiền cái con mắt không được nhắm 100%, nhắm 100% mà nó ngủ, mà mở ra thì nó loạn. Thì nó nhắm, nó nhìn Đức Phật ngày 1/3 nhìn xuống chứ không có nhìn lên. Bác không được nhắm 100%, nhưng mà ngồi như vậy đó thì người ta lại thay vì niệm Phật, người ta cột vào cái hơi thở. Giống như tôi nói đầu tiên là đếm hơi thở, đếm cái rô ra đếm 1, vô ra đếm 2, vô ra đếm 3, và tới 10 niệm gì mà không xen một niệm nó khó lắm. Cứ vô ra là 1, vô ra là 2, vô ra là 3, bắt đầu mình nghĩ chà, không biết chiều nay mưa có ướt không, phơi đồ vậy đó. Ta nghĩ vậy cái là đếm lại, vô ra là 1, vô ra 2, vô ra là 3. Nghĩ tới ngày mai cái vé máy bay nó có đổi không? Rồi nghĩ lại, cứ vô ra cứ làm hoài. Mà có một niệm không phải là cái niệm Phật đó, là điểm lại. Khi nào mà trong 10 niệm mà quý vị không có xem một cái niệm gì ngoài cái niệm Phật đó, kia là quý vị đưa giai đoạn số 1 của trì danh niệm Phật. Rồi qua giai đoạn số 2 đó thì bỏ cái trì danh niệm mà mình thiền, thì kêu là tùy tức theo hơi thở. Cái đầu tiên kêu là sổ tức, tiếng Hán là điếm, sổ ra sổ tức là điếm. Bây giờ đoạn thứ hai là tùy tức, điếm vậy nó cũng còn mình, nó ba tuần hoàn quá. Bây giờ cái hơi thở là cái tiêu chuẩn, còn hơi thở là còn sống, hết hơi thở là chết. Hồi xưa đó là cái ngày quán như vậy là sao? Đức Phật thì bắt quán tha ma, quán gò mã. Nhưng mà bây giờ tha ma gò mã đâu có dễ vô đó ngồi. Trong như các thiền sư bây giờ họ nói là nhìn đây để thấy cái vô thường, còn vô là mượn, ra là trả, còn vô là mượn, ra là trả, hết thở là hết chết. Cho nên các thiền sinh họ ngồi họ quán vậy, họ tựa vào hơi thở và ta chửi mình cũng biết, còn hơi thở thì còn nghe chửi, hết hơi thở là hết nghe chữ, cho nên không quán vào đó. Còn hơi thở là nghe, hồi này ngồi hay quá, hồi này ngồi hay quá, ngồi tới 2 tiếng chưa biết đâu. Còn hơi thở là còn nghe khen, hết hơi thở là hết nghe khen. Cho nên họ dùng cái trí huệ họ cột vào hơi thở, họ thấy vô thường, thấy vô thường cái gì cũng vượng. Mà qua may mắn, rất là may mắn là cái oxy, cái không khí này không có, không có tốn tiền. Mượn cơm cũng tốn tiền, mượn bánh cũng tốn tiền, mượn cái gì cũng tốn tiền, mượn hamburger cũng tốn tiền, mượn cháo, mượn mì cũng tốn tiền, mượn nước cũng có khi có tốn, nhất là nước lọc. Nhưng mà may là mượn hơi thở, cho nên người vừa mới ngồi một lần riết một thời gian, không phải là thành Phật do cái đó, nhưng mà người ta thấy được cái vô thường, người ta có hơn thua nữa. Từ từ cái họ tiến lên tới độ là trạng thái kêu là gì, không còn hơn thua gì, quán cái này nè, quán cái này chứ không có hơn thua nữa. À, thành ra bắt đầu cái thấy cái cô gái ngày xưa nó đẹp, mình thấy bây giờ quán hơi thở, còn hơi thở là còn tất cả, mất hơi thở là mất tất cả. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo thì còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết không lai. Nhưng mà sao bây giờ không phải vậy nữa, không phải là còn tiền còn bạc, mà còn hơi thở là còn tất cả, mất hơi thở là mất tất cả. Khi mình dùng trí huệ quán như vậy đó, những con đường này sẽ đã đi qua rồi, thì lúc đó mình đạt tới cái trạng thái là mình an nhiên tự tại. Nhưng mà khi xả ra rồi đó thì vẫn động như thường. Cho nên các ngài cho tôi thiền vào từng giai đoạn lần, lúc đó là có nhiều giai đoạn, nó từ sơ thiền tới nhị thiền tới tam thiền tới tứ thiền. Thì những giai đoạn nào thầy sẽ cũng sẽ có ở trong cái ngày mai này hoặc chiều nay này, thầy sẽ có một cái buổi dạy quý vị, dạy quý vị về thiền định song tu, mà thầy ngồi để hướng dẫn quý vị. Cái đó là cái chìa khóa cuối cùng để thầy tập trung cho tụi con về, kêu là thiền định song tu, ngồi thì ngồi thế thiền đều phải thở, mà áp thiền tinh độ xen vào đó, nó rất có lợi lạc, hai cái nó không khác. Cho nên khi mà dạy người ta thì danh niệm Phật á, thì người ta niệm, nhưng mà hòa thượng mới ông thầy thiền sư nói, ủa ngồi trước bàn Phật sao mà nó niệm thanh tịnh quá, mà đi đứng nằm ngồi đó chúng ta biết nó niệm, nhưng mà nó có kiểu nó niệm có nghĩa là không có trí thành. Cho nên các ngài bắt phải quán tượng niệm Phật, quán tượng niệm Phật là bây giờ ngồi để nó nhìn tượng Đức Phật A Di Đà và quán tượng, mà quán tượng niệm Phật. Ngồi quý vị ngồi trước tượng ông Phật, tự nhiên quý vị, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, nếu trì danh niệm Phật mà không có cái bằng Phật, và một người trì danh niệm Phật có cái bằng Phật, mà Phật càng đẹp, Phật càng trang nghiêm, bóng hoa càng ngon, thì các ngài nó thấy là ủa, những cái tên mà trì danh niệm Phật mà có bằng Phật, tại sao Phúc Long Chung nó nhẹ nhàng hơn, mà những cái tên mà không có cái bằng Phật, tại vì tu thiền hồi đó người ta kẹt cái bài kinh của bên Kim Cang, đầu tiên người ta tu là cái gì có tướng là giai thị hư vọng, hiểu chưa quý vị, cho người ta không làm bằng Phật. Kinh Kim Cang cái gì có tướng là giai thị hư vọng, tại tu thiền là như vậy, phải không? Rồi bên cái ngài Lục Tổ Huệ Năng này cũng dạy kinh Bát Thất Bảo Đàng, xưa bổn lai vô nhất vật, xưa đang có vật gì đó, tự mình đặt nó ra. Và Đức Phật Thích Ca này nó ta thích ra 49 năm không có nói lời nào hết, cái đó mới kẹt tu thiền là vậy. Nhưng mà nên nhớ cái lời nói đó là dạy cho những người trình lượng án chiến sĩ, dạy cho những người A La Hán, dạy cho Bồ Tát mà mình làm. Thành ra tụi này lớp ba trường làng, mỗi vô phải có này có kia cho nó, đầu tiên là phải có giết, giết gì, rồi cho nó giết mực, rồi cho nó giết đồ, rồi bắt đầu cho nó giết nguyên tử, rồi nó mới đẹp, hiểu chưa quý vị? Quý vị thấy hồi xưa cái danh dịch nó cộng hòa của mình là giết lá tre này, là giết cái mực này, kiểu giết rất là đẹp, mà mình thấy dân bên Mỹ này kiểu giết xuống quá tại vì các quý vị hồi xưa mình đầu tiên quý vị nhớ giết gì là bắt giết mực, giết đồ, rồi cái giết mà chấm lá tre giết đó, rồi giết người rong, thành ra cái danh trước giết là đẹp. Từ thời Tây tới giờ người Việt mình giết là đẹp, nhưng mà chúng ta bị kẹt vào cái đó của mình Mỹ, hay đứa nhỏ cầm đầu giết đó, còn người Việt mình rồi đó, mình ăn tay mặt mà mình ăn tay trái mà cầm tay mặt ông thèm quýnh chết luôn, giết tay trái rồi quýnh có bị đòn cái gì, bị gò bó, bị trói buộc. Cho nên từ đó các ngài mới nói ủa tại sao có bậc Phật thì nó niệm thanh lên, rồi các ngài nó đưa lên cái là nhìn tượng niệm Phật, nhìn tượng niệm Phật một thời gian rồi đó thì kẹt quá, nhìn tượng mà bây giờ ông thấy là có lúc có tượng không, thầy ông nói là nhìn rồi làm sao thu cái hình ảnh đó, yêu lục nhìn ông bắt nhìn không à, nhìn tới hồi khi nào mà nhắm mắt cái tượng nó vẫn nằm ở trong đầu mình, không còn tượng và tượng ở trong tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị quán tưởng Phật Di Đà khó lắm, nhưng mà nhắm mắt mình nhớ là cái người yêu quý vị dễ liền này. Quý vị thấy cái đó khó không? Bây giờ bị ông chuyện trên á, ông nhìn cái Phật Thích Ca này là ông nhắm mắt là ông thu được bao nhiêu lâu, mà giờ ông nghĩ cái hồi đi cái ông nghĩ cái công viên tỉnh ông cũng không nhắm cái này hiện luôn đó liền. Mà thì cái cách nhất là bắt như vậy đó. Quá đầu tiên là trì danh niệm Phật, trì danh niệm Phật, nhưng mà thấy thời gian kết quả cũng không tiến lên, cái nên là thân đã tu tại sao mà có tượng người thanh tịnh hơn, bắt đầu nó bắt nó ngồi nhìn tượng niệm Phật, nhìn tượng thời gian thấy cũng không có được, nó nhìn vậy thôi mà bắt nó làm sao là quán tưởng. Và cái Phật tưởng Phật không cần có ngoài, mà tưởng Phật ở trong tâm mình à, tưởng Phật trong tâm mình, rồi cuối cùng á tưởng nó kẹt ở trong tâm mình á, cái nó ngồi cái nó bắt đầu ma nó dẫn. Khi mà quán vậy cái mà thiền ma đó, nó bắt đầu nó thấy có những người mà sắp sửa mà lọt vào trong cái thực tướng niệm Phật đó, cái nó hiện ra, nó hiện ra cái có người niệm Phật sống lên mét và thượng ơi, hồi tối con thấy Phật Di Đà ông hiện ra, ông phóng quan à, ông làm này làm kia, cái bắt đầu khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng bắt đầu đi vào con đường tà đạo, niệm Phật để cho tâm đừng có tham, tâm đừng có khởi ham muốn, mà niệm Phật để ấy đừng ham, mày niệm mày có thấy Phật Di Đà không, thấy sao, thấy sao, hồi qua tao thấy Phật Di Đà rồi, tại sao rơi đầu ta thành ra nó không trò ra, các ngài mới đi tới cái chỗ là đã phá những cái đó là thực tướng niệm Phật, thực tướng niệm Phật. Bởi vì ngày hôm qua mà khi mà cái bác này bác nói bác niệm thấy mê thì tôi nói đừng, tại tôi phải nói rõ cho điện tử tôi, cái đó là đi từ đây mà về tới Colorado, mà đi đường bộ thì nó phải qua cái cầu nào, nó phải qua Diêu Thà, nó phải qua cái gì, nhưng mà đừng tưởng tới Diêu Thà là tưởng tới trên bờ, không có phải. Cho nên ngài nói thực tướng niệm Phật, thực tướng niệm Phật, một cái thực tướng niệm Phật là tu dẹp cái khẩu miệng, mục đích niệm Phật, mục đích là quán tưởng niệm Phật, nhìn tưởng niệm Phật là tu để con mắt được dính vào cái sắc, tu cái niệm Phật để mà tới cái chỗ là khi mà một cái người đó không, cái miệng không nói bậy, con mắt thấy sắc, biết sắc, nhưng mà không có, con vừa đẹp đi qua rồi thì không có ghi lại cái gì nữa, thì cái người này đó là không có cần niệm là tới cái chỗ thực tướng niệm Phật. Có khi nào mà bắt đầu mình có cái gì mà hơi bị nó lôi kéo thì mình dùng câu niệm Phật đè, giống như là niệm Phật chỉ là cái pháp môn uống thuốc, niệm Phật chỉ là cái bè qua sông, niệm Phật không phải để thành Phật, mà niệm Phật chỉ là phương tiện để tu thân khẩu và ý. Cho nên cái người niệm Phật mà phải biết cái thực tướng niệm Phật là gì. Thực tướng niệm Phật chỉ là cho chúng ta còn cái con khỉ của ý thức, còn cái miệng nó bị nó bà chứ không có gì hết, là con mắt. Thành ra ba cái pháp môn này không ngoài cái chuyện là coi như là chúng ta hàng phục cái thân, cái khẩu và cái ý của chúng ta. Và cái thân chúng ta là cái gì? Cái thân chúng ta cái nguy hiểm nhất là con mắt và cái miệng và lỗ tai hả. Bởi vì đầu tiên chúng tôi còn niệm Phật, mà bây giờ con không niệm nữa, tự nhiên cái tiếng niệm Phật nó văng vẳng bên tai. Như vậy bây giờ đó, khi ông ngồi đó mà ông nghe người ta, ông thấy ngọn đi ngang cái máy đèn, mỗi lần thầy để ngay cái cầu đó, mà ông nghe cái tiếng máy đèn đổ rầm 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 rầm, mà ông hái đứng đó là ông vẫn nghe cái đó là tiếng niệm Phật. Như vậy không phải là niệm Phật không có phân biệt, niệm Phật không có phân biệt là trở thành loài cây cỏ. Cây cỏ vẫn có thở oxy, cây vẫn xài nước, cây vẫn hút đất, nhưng mà chúng ta niệm Phật tới cái đạt trình độ là vô sai biệt. Cái tiếng người ta chửi mình, cái tiếng máy đèn và tiếng niệm Phật không có sai biệt. Tức là cái người này sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Nhưng mà rất tiếc, người đó tới trình độ đó rồi lại trông cho về sớm, trông cho một giảng sanh, trông được thấy A Di Đà, trông được thấy đất. Nghe trong kinh đó là niệm Phật trong cái đất thành vàng không, là có không vậy? Có những cái chuyện niệm Phật trong đất thành vàng không, là hiểu lầm rồi. Khi mà niệm Phật xong á, Đức Phật A Di Đà bây giờ ngài có ngồi đây thì cái đất đây đem một lon đất và một lon vàng, thì Đức Phật Di Đà thấy giá trị ngang nhau, hiểu chưa? Ngồi trên cái xe Mỹ và cái xe Nhật, cái người mà niệm Phật tới cái chỗ thực tướng rồi thì cũng ngang nhau. Và cho nên tu tới cái chỗ thực tướng niệm Phật là chúng ta đừng vọng tưởng, vọng tưởng đang ngồi ở đây, đừng có coi như ở núi này trong núi nọ. Cái người mà còn tham sân si, cái người mà còn tâm phân biệt, cái người mà chưa đạt tới trạng thái thực tướng niệm Phật thì cái người đó Đức Phật Di Đà rước về đó là cái quả của người đó, nó có gì mà cái quả của những người bạn đồng tu ở trên đó. Trên đó là những bậc thượng thiện nhân, thấy không? Thượng thiện nhân mà mình ở trên đó mình sao mình sống được. Tôi hỏi quý vị nè, một cái tên mà nó có thiệt cái trình độ đó, một cái tên lớp ba trình lại, tôi nói thí dụ thôi nè, ngày 75 những tên cộng sản từ rừng ra, cái cầu tiêu của người nhà giàu mà nó đem nó nuôi cá trong đó, cái đồ ấm ngực của phụ nữ mà nó làm giật cà phê, à, cái chuyện nó có không quý vị? À, rồi nó tiếp quản nhà lầu của người ta mà nó nuôi heo trong đó, nó đập phá tùm lum, đập phá tùm lum hết à. Thành ra Đức Phật Di Đà không bao giờ mà giao cái đó cho chúng ta lên đâu. Ngài rất là từ bi, phải không? Cho tới khi nào mà cái trình độ chúng ta tương ưng với cái phước báo ở trên đó. Bởi vậy có nhiều pháp về rồi nó đi mua mẹ CD, mà nó vô cái người mẹ CD không có bán cho nó, nhiều pháp nó mất rồi. Nhiều pháp vậy đó này nè, chứng minh là trạng thái nè. Tại vì nó ngạc nhiên lắm, cái người mua mẹ CD lâu nay là toàn là ngon lành hay mà dùng con nhỏ này cao cho tới 3 feet, thấy không? Ăn nói thì giống như danh chữ trời, mà tại sao dám mua mẹ CD 100 ngàn? Thì nó bắt đầu nó không dám bán. Tại đúng vậy, tại sao dám bán? Tại vì mẹ CD nó quá cho nó mua cái chiếc đời gì con, nó mua chiếc gì mà nó bán nó thấy.
SUV
2017, thành ra nó sợ bán cho nhỏ này là mang quà về xài không biết là tùm lem, hiểu chưa quý vị? Nên bấm ra thì nhỏ này hỏi giờ toàn là đi xe cộ luôn đã, mà tự nhiên mua cái Mercedes nó không có trời, nó kỳ thị, nó không phải kỳ thị, mà tại vì cái dealer của xe hơi nó nhìn con người điều con người kiểm pháp, và lần đầu tiên trong lịch sử mà đi mua xe nó không bán gì. Mua rồi, có tên rồi, đồi đã cát luôn, mà không bán sợ cái tiền này chôn ở đâu. Bởi vì thấy cười, bởi vì thấy những cái chuyện mà nói nghe giống như lạ vậy mà nó có thật đó. Có thật là mua nó không bán, nhưng mà chuyện hỏi vô mua cái bán gì à. Thành ra đối với quý vị, có những cái cảnh giới mà rõ ràng những cái cánh mối ở Sài Gòn đó, những cái phương tiện của Sài Gòn nó đâu có xài được cái gì đâu quý vị. Hả? Cũng như ở tù đó, ông Dưỡng đó, đem cho ông công lạc xưởng. Mà lần đầu tiên thì nó đâu biết công lạc xưởng là cái gì đâu. Nó hỏi Dưỡng sao Dưỡng?
Nó hỏi con gì mà nó non thế? Dạ, con lạc xưởng đó, cán bộ. Ôi trời ơi, cái kinh tởm quá, máu không phải ăn.
Cái món lạc xưởng là cái món ngon nhất, mà lần đầu tiên nó đâu có biết lạc xưởng là cái gì, nó thấy gì nó còn quà nói cái gì cũng ăn, cái con gì nó gớm, nó nói cái con gì con lạc xưởng đó. Cái gì nó giúp anh, nó cũng là cái miếng lạc xưởng đó, nhưng mà cái trình độ của sĩ quan gì nên còn quà thì đó là món ăn, mà trình độ của sĩ quan cộng sản là cái con gì ghê gớm thế. Gì hiểu rồi, như vậy hạnh phúc là nhỏ đâu. À, niệm Phật đi chi. Bởi vậy hồi sáng cái bà Mỹ bên ngồi đây này, có phải là chúng ta đang ở trong cực lạc mà chúng ta vẫn tưởng à có cái thế giới đẹp hơn, mà thế giới này tại sao chúng ta không bằng lòng với hiện tại đi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đang có phước báo lớn kinh khủng lắm này. Hả? Giờ này bao nhiêu người nằm ở trong cái nhà thương ung bú, giờ này biết bao nhiêu người bị tai biến mà có não, muốn hả miệng không được, mà mình không bị tai biến mà có não. À, được sanh ra đời đuôi điếc câm ngọng, mình không đuổi đuôi, mình không bị điếc, mình không bị câm, mình không bị ngọng, mình được sống trong Hoa Kỳ mùa này ở các xứ khác là nóng cháy da, mà mình ở trong đây mát mẻ như thế này mà mình nóng cái gì. Mình đang ở cái nhà mình, cái bãi cỏ mình nó cũng đẹp, nhưng mà lúc nào nhìn ra bãi cỏ người hàng xóm cũng đẹp đó nè, con vợ mình nó dễ thương như vậy, mà mình cứ nhìn nó vợ hàng xóm nó dễ thương nè, nhưng mà cưới nó về là thương không có dễ đâu hả. À, nhiều khi nó còn tệ hơn nữa đó. Mấy cái ông mà dạy dịch nó chê có mấy con vợ già bên Mỹ này nè, về Việt Nam đó rốt cuộc rồi đó, nó đâu có hơn mấy bà bên này đâu. Mấy bà bên này thấy vậy đó chứ còn bà không phải vậy, nhưng mà còn tệ hơn vậy nữa. Quý vị diễn đạo rồi, quý vị thấy coi nè, mấy ông đó khổ vì cái gì, khổ vì cái gì? Và sáng tôi hỏi quý vị, đau khổ từ đâu đến? Người nào cũng nói thêm, đau khổ là do tham sân si giỏi, đau khổ là do chất ngã giỏi, người nào nói cũng hay hết. Nhưng mà vừa xong cái là đưa sếp bộ an còn siêu tùm lum hết à. Đau khổ là tự đó. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ tôi nói nè, bây giờ sáng tôi nói rõ ràng là chị kêu với một ông triệu phú, ông đi đánh góp nhưng mà ông lùn địa chỉ, cái ông chủ trong người xin góp ông vô tới đây thì chị không thấy như vậy, thì chị không mở cửa vào sinh viên, mở cửa là ông vô, ông vô đây thì đi vô tới đây làm thang vô, ông vô tới đây thì lúc đó là có một thằng hôm đấy nó cũng vô đây nó nghe trong này rồi có pháp tu biết đâu cũng cho ăn, thì ông Mỹ thì ông không có đi xe, ông đậu cái xe về đó mà mấy tên đến góp thì cũng mặc quần xà lỏng, đúng không quý vị, cũng mặc quần xà lỏng để trang như cái thằng cộng sản ngày qua, thằng cộng sản ngày qua cũng mặc quần xà lỏng, rồi cái thằng hôm đấy cũng mặc quần xà lỏng, thì mình đã có cái thành kiến với cái tên quần xà lỏng rồi thì mình vô đây thì mình nghĩ đó là cộng sản, thấy không, thì mình cứ mình đẩy mình đi ngồi xuống dưới. Thì cái thằng hôm lát á, nó vui lắm, mình nói đừng có buồn, mình vô nó ngồi, thì thằng hôm lát nó cũng đúng đúng, rồi cái mình lấy ra ăn, thì mình nghe nó cộng sản mà, mình ghét, bán nhà bếp nó đèn, để cái chén mẻ cho nó ăn mày, thì một ông là triệu phú, một quần xà lỏng, và một cái thằng hôm lát một quần xà lỏng, cũng được mình ngồi ngay cái chỗ đó, ghét lại cho ăn mày, nhưng mà lúc đó Phật đạo là ghét cộng sản mà, thằng này chắc là nó đưa thằng kia bị cháy rồi, nó đưa hai người vô ha, cái này cộng sản và cộng sản Mỹ nữa nha, ghê dữ nha, cái này là Mỹ cộng nha, thì đưa một cái chén bể và một cái chén bể cho cái thằng hôm đấy thật và một cái ông triệu phú mình không biết, thì cái ông triệu phú đó ông xin nổi sân lên mình, mà cái thằng hôm đấy đó thì nó cứ cảm ơn vì nó không có khe, thì vì nó không có bản ngã, nó không có bản ngã, tại nói là cái thằng tối rồi cho ăn là tối là ăn khác uống mình ngủ ha, cái chén này có mẻ miễn định đồ ăn thôi được mà nó không khe, nhưng mà cái ông triệu phú kia đang đi đến rước mà đi lạc vô đây thì mặc quần sờ lỏng mà kẻo thương trời ông sẽ giận dễ sợ lắm, ông lên đây ông tập bàn ông nói tôi nghe cái chùa này vậy mà tại sao kỳ thị tôi như vậy, thì cái khổ này từ đâu mà ra, cái khổ là do mình chấp ngã mà ra thôi, thành ra một cái tay nhà giàu mà vô đây mình cư xử ngon lành, ông thầy tụ trì phải ra tiếp đón, ông thầy tụ trì phải ra tiếp đón thì nó mới cúng dường ngon lành, mà để cho một cái người như một cái bà với nhà biết mình tiếp đón thì mới nổi sân như vậy, cái đau khổ rồi dùng dành đi ra về không còn trời Phật đâu, do cái chấp ngã mà ra, mà nó khổ thế này, chấp ngã là gì, người ta là triệu phú người ta chấp ngã mình còn tạm được, Đức Phật kêu là ngã mạng, là ngã mà mình không phải chịu phú mà mình cũng chấp ngã, kêu là đại ngã mạng, thí dụ tôi thí dụ đại ngã mạng luôn, tức mình không có à, bây giờ chẳng hạn như vậy nè, quý vị đi gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma phải không, Lạt Ma quý vị có nghe tại chùa Đường Lưỡng mà bà con đi quá chừng luôn, ở trong này tôi hỏi nhà con công việc tôi thờ tường con có đi xuống không, đâu có dễ vô đâu, rất là khó vô, có người đi cái lai từ 3-4 giờ sáng, con tự nhiên mình cái lai mà nó có những người họ đi hành luôn nhiều từ 3, tại vì họ phát chế là rất nhiều thẻ để mà đưa, nhưng mà người ta nghĩ có chế là vô mà nó phải vô, tại vì con đường đến tích chùa là đẹp nhạc là mình vô trễ là không được rồi, trong khi đó thấy không, thì các sư bên Tây Tạng họ đâu có biết đâu, thì họ đứng hơi dầu, họ thấy ai mà đặt y tỳ kheo đó thì họ ra họ ngồi vô, đúng không quý vị, họ ra họ ngồi dấu, thì ở trong cái đám tỳ kheo nó có người chứng quả và có người chưa chứng quả, mà có người là coi như là mới tu đến mới, nhưng mà thì ra cái phước thì người giống như là hai đệ tử có thầy là sư cô tỳ kheo ni Hồng Trụ và sư cô Hồng Tâm, phải không, trong khi sa bu chê là diệu hảo là đệ tử của Tây Tạng Lai Lạt Ma mà lại không được vô ngồi gần, mà hai người này được vô 10 lần, thấy chưa, nhưng mà mình tưởng mình là ngon lắm mình chưa chiếm quả gì hết, mà mình được ngồi vào những hàng mà coi như chiếm quả thì mình cũng sung sướng lắm, mình không chiếm quả phải không, mà người ta tưởng mình chiếm quả, người ta đưa mình vô, mình không tướng cỡ này cái khách nhìn vào nó cái tướng cỡ sư bà, mình không phải sư bà mà người ta tưởng mình sư bà, ta tiếp tại như mình phải không,
phải
phải không, mình không có từ chối tại vì bán ngồi vô cái đẳng cấp một cái chỗ mà dành cho tu 20 năm á, chắc nhìn hai cái tướng này sao biết mà sợ quá, thấy không, trong khi đó mình sẵn sàng vui vẻ để mình ngồi cái chỗ ngon, có không quý vị, đúng không quý vị, à nhưng mà ngược lại tôi nè, tôi tu hành tôi có một cái hệ thống dễ sợ như vậy nè, mà đưa tôi ngồi như kia là tôi giận chết luôn á, à, quý vị thấy rõ không, tôi giận chết luôn nè, thấy không, à, quý vị thấy rõ rõ nè, nữa mà tự mình ngồi chỉ là ngồi thôi, nhưng mà ở trong này đó trong này đây quý vị thấy rõ lắm, có những người rất là phe thầy gọi à, con sướng quá thầy ơi, con có phước quá, tự nhiên con ngồi đó là con được nắm tay Đức Lợi Rằng Ma, ngày rỡ đậu đứng nhà giỏi nha, à phải nghe. Nhưng mà mình biết sao không, đừng có dạy kiếm những ông thầy chính quả, thấy không? Tại vì tôi phải tưởng được ngày rỡ đậu cũng có, được không? À chúc mừng, chúc mừng, lành thai, lành thai. Nhưng mà ngài có rờ gái con chưa? Trời ơi, ngài mà rờ gái là thấy toàn là heo quay, vịt quay, không có nào có chết. Mới rờ đầu thì thấy là chuỗi, thấy là niệm Phật, là kỳ chú. Nhưng mà chớ cho ngài rờ gái nha con. Ngài mà dùng thiên nhãn, ngài dùng có mắt thứ ba thì rờ gái, cho nó tệ, bữa nay sẽ bán nhiều vịt quay quá vậy con. À, ngài rờ gái, ngài sẽ thấy chồng của con nó vô đây không lại Phật. Mà đi thẳng ra thường núi á, trên vịt quay nó hối lộ hoài đó. Không? Chứ đừng để ngàn rờ gái. Có gì thấy rõ không? Tại sao mà cái người tu như vậy mà không cho vô? Mà cái người mà bắn thịt bắn vịt quay heo quay thì cho vô? Thì ngài rất là từ bi. Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là cái người đại từ bi quý vị. Tại vì biết mấy người này nặng nghiệp lắm. Bệnh nặng là vô trị trước. Người này là lỗi mét canxi luôn, mới vô là cái phòng ICU. Còn cái loại mà đứng ra ngoài, bởi vì người mà than thở quá chị nói, tại sao con tu quá chàng mà con phải đứng ở ngoài này, sao mà con dẫn vô tới tại cái đó rồi. Đặt lại gặp mang rất là có thiên nhãn. Con là cái loại có gì bệnh nhẹ, sức đầu, sổ mũi, mũi tẩy lên ông uống đi con. Còn cái loại mà nó sắp sửa đi địa ngục, con mới vô đây. Cái loại này là ICU. Thành ra ICU là ICU, ngài rất là từ bi. Hiểu chưa quý vị? Chọc chơi vậy chứ nó không phải vậy đâu. Chàng nó có chạy vô cúng thần núi nha, nó không cúng thần núi đâu. Nó không có khe. Nhưng mà thầy nói cho vui vậy đó. Thật ra khi chúng ta thấy khổ là do cái chấp ngã mà ra. Khổ là do chấp ngã. Cái gì hết? Cái khổ thì đâu đến cho họ quý vị. Ban toàn ở đây, tôi thấy nhân dân ở đây không có khác thì nhân dân có cực lạc hết. Nhân dân có khác gì hết? Hoàn toàn không có khác. Giữ gì nhìn coi. Sáng được phất cõi nói gì sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó từng là, từng là gì? Đọc kêu lên, cõi đó sao kêu là cực lạc? Hả? Ở trên đó không có khổ mà chỉ toàn là vui. Hả? Đúng là khổ toàn là vui. Tôi nói xin lỗi quý vị ha. Đối với tôi mà tôi nghe nó không có khổ, có vui tôi sợ. Bây giờ tôi hỏi quý vị cho vui nha. Hả? Vui là tôi làm cho quý vị cho một cái chương trình, một cái gì đó mà tổ chức cái show nha. Cái show cho quý vị cười. Quý vị vui, mà vui thử nghĩa là 7 ngày của quý vị bỏ nó chạy liền. Hả? Quý vị nghĩ coi, đi vô một cái chỗ nào mà họ làm cho quý vị cười vui tới 7 ngày quý vị sợ liền. Không có đâu. Thành đối với thầy đó, phải có vui có khổ. Và cái quan trọng nữa là người ở trong cảnh khổ mà không khổ, người đó mới là cực lạc. Hiểu chưa quý vị? Thì không phải là cực lạc à, mấy bà đó cầu lên trên đó mà để mà được cực lạc mới là siêu cực lạc. Chính những người ở đây nè, ở trong cái cõi này nè, mà coi như không lấy, mấy bà chạy lên đó là bà lấy niềm vui của cá nhân mình để làm niềm vui. Còn cái người mà ở lại đây không lấy cái niềm vui cá nhân mình, có phải trong kinh Pháp Hoa nói không, những vị Bồ Tát là ai? Là những người đáng lẽ được về các cõi thanh tịnh đó rồi, nhưng mà thị hiện sức cõi ta bà này. Trong kinh Pháp Hoa nó nói không, thầy nói nhằng này A Nan, người nào mà đời mà pháp nghe một câu kệ bài kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sinh tâm tùy hỷ, người đó không phải ở một pháp hội của ta, người đó đã ở vô lượng pháp hội chư Phật, người đó đã ở những thế giới cực lạc hạnh phúc trang nghiêm, ở những cõi Phật. Nhưng mà vì thấy các cõi ta bà này đau khổ, người đó phát nguyện xả bỏ, từ bỏ những cái gì mà đau khổ ở cõi của cực, ở sung sướng của cực lạc để xuống đây độ sanh. Nhưng mà chúng ta xuống đây chúng ta quên hành nguyện. Trong cái kinh Pháp Hoa có nói được đó, quý vị đã từ bỏ tất cả cái nghiệp báo thanh tịnh nó có cực lạc, quý vị về đây rồi quý vị thay hình đổi dạng, quý vị quên. Trong kinh đó quý vị cứ đọc một kinh Pháp Hoa có nói đâu đó không? Người nào mà nghe một bài kể kinh Pháp Hoa, tụi con đã tụng biết bao nhiêu lần Pháp Hoa rồi, trong này ai đã từng tụng hết bộ Pháp Hoa cho được? tụi con đều là đưa tay xuống. Tụi con nghe cái danh tiếng, danh hiệu cái Pháp Hoa thôi. Ai nghe cái danh cái Pháp Hoa, trong ngày hôm nay cũng nghe hết. Tụi con đã từng ở, và những vị đã từng ở những thế giới thanh tịnh, quý vị tình nguyện xả bỏ cái cuộc hạnh phúc đó để xuống đây. Thành quý vị ở đây nè, đối với sư phụ nè, một người mà cứ đòi hỏi chạy đi chỗ này chỗ kia để tìm an lạc, cái người đó không bao giờ đâu. Tại vì cái người đó vọng tưởng, cái chữ vọng tưởng có ngồi thiền niệm Phật, niệm Phật để trừ vọng tưởng, niệm Phật để trừ vọng niệm. Cái mục đích của niệm Phật, thực tướng niệm Phật là chi? Trừ vọng tưởng, phải không quý vị? Vọng là cái gì? Giả. Tưởng là những cái tưởng tượng. Mình ở đây là mình có đầy đủ phước báo rồi, mà mình còn vọng, vọng phu hướng về người khác. Mình ở đây mình có bà vợ quá tuyệt vời rồi, mà mình còn vọng mình cái con vợ này chưa đủ. Thế nên mình cứ vọng tưởng, mình tưởng là con vợ mới, con vợ nhỏ sẽ ngon hơn. Không phải vậy. Mình ở cái quốc độ này mình quá nhiều phước báo rồi. Hả? Cái Phật nói tránh được cái nghiệp mà làm địa ngục đã khó, mà mình thoát khỏi cái nghiệp địa ngục. Đức Phật nói là tránh được cái nghiệp ngạ quỷ là khó, mà mình không có làm được ngạ quỷ. Tránh được cái nghiệp làm trâu bò, giờ này ở trong các trại chờ để mà người ta thật quyết, chờ để mà người ta thương xe xẻ thịt. Mà chúng ta giờ này trong cái rừng này có những con thỏ đi lang thang bị những con chồn giặt chết, giờ này có những con kiến đi dưới đất bị mình đạp chết, có những cái mạng rất là rẻ. Chúng ta thoát được cái nghiệp đó là cái phước quá lớn rồi. Là người là khó mà chúng ta được làm người. Là người mà lại được lục căn đầy đủ, không đu biết căn động là khó mà chúng ta đã được rồi. Rồi là người mà sanh ra gặp Phật là khó. Mà mình lại gặp Phật, mà trong đó người ta nói có này, sanh trước Phật cũng là nạn, sanh sau Phật cũng là nạn, mà sanh cùng thời với Phật là mới có phước. Cái nhiều người nói vậy, mình tuổi quá thì trò chúng mình sao mà nặng nghiệp quá, mình sanh sau Phật. Tôi nói ê, nói lại coi, mình là đồng thời với Phật á, họ sao vậy? Ông Phật ra đời mục đích là gì? Ngài để lại cái phương pháp để mà cứu độ chúng sanh khỏi sát sinh si. Khi Đức Phật phải ca từ của đời đấu sức xuống nhập thai vào trong bụng bà Ma Da, Ngài còn cái thiết cuối cùng để cứu độ chúng sanh. Lúc đó tại sao? Ngài có vợ đẻ con sinh, Ngài có tam cung lục viện là một ông vua. Ngài giống như là bây giờ có một cái thái tử của Ả Rập Saudi. Nhưng mà thái tử của Ả Rập Saudi, ông thái tử đó, ông có 20 chiếc xe bằng vàng, mã vàng, mỗi lần đi đâu ông chở đi biểu diễn. Thì tại sao? Ông có 20 chiếc xe, dù 100 chiếc xe đi nữa, ông có một tài sản 50 tỷ đô la, mình cũng lại ông nữa, thì ông này vẫn đi trong vòng tham dục. Đức Phật Thích Ca, Ngài bỏ hết những cái đó, để vào rừng, ở dưới gốc cây tìm ra con đường. Ngài nói, ủa, thế là đẻ ra La Hầu La rồi, Tịnh Phạm Dương cũng chết, mình cũng chết, La Hầu La cũng chết. Mà mình đi ra mình sợ người này giết những cái giết, cho nên Ngài tìm ra một cái bài toán rồi. Ngài để Ngài tam tại kinh điển rồi Ngài về Ngài đổ cha mẹ. Thì Đức Phật Thích Ca bây giờ nhìn lại coi này, cái tượng này mình tập Phật đó, sau khi Ngài giảng xong thời Pháp rồi Ngài sao? Đâu phải cả ngày Đức Phật thuyết Pháp đâu. Đức Phật chỉ giảng Pháp xong rồi Đức Phật ngồi vào thiền định. Đức Phật ngồi như vậy, kinh điển để lại cho mình. Và Phật nói, Ngài A Nan là ai? Ngài A Nan bây giờ là cái MP3. Ngài A Nan là ai? Chính là những cái máy DVD. Chúng ta có Ngài A Nan ở anytime. Và chúng ta ở đâu chúng ta vô Google. Google chính là Ngài A Nan của chúng ta. Search vô đánh cái gì? Hả? Vô đâu đánh làm gì? Bác khổ làm cái gì? Sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ. Ái biệt ly khổ, quán thánh ngồi nữa, cầu bắn nó khổ, rồi xí thành khổ, rồi hỏi là tứ diệu đế là cái gì, đánh ra cái có hết trời rồi. Chúng ta bây giờ, chúng ta có phước hơn những dân Ấn Độ thời đó chứ quý vị. Hả? Hồi xưa Đức Phật di chuyển từ chỗ này chỗ kia đi bộ, rồi dân chỗ này chỗ kia đi tìm Ngài A Nan. Bây giờ chúng ta có Google bấm ra cái là muốn thắc mắc cái gì đều có hết trời. Mà trong khi Đức Phật bây giờ Ngài để là như vậy sao? Để thật Ngài còn ngồi đây thì cũng nhập định thôi. Hả? Có hỏi thầy giá trị Ngài nói nè, vô Google sợ chứ có. Rồi Ngài nhắm mắt lại, Ngài ta nhập định đó. Thì hồi xưa cũng vậy, sau cái mùa ăn cơm trưa thì Ngài thuyết Pháp, thuyết Pháp xong rồi Ngài ngồi tình thuyết, Ngài nhập định 2-4 tiếng tới cái chiều Ngài mới thuyết Pháp nữa. Tối Ngài thuyết Pháp cho chưa thiên một đêm cho phụ ngủ, cái phần ngủ có 2 tiếng à. Thì bây giờ ông Phật này đang nhập định nè, hả? Phải không quý vị? Ngài để là bộ kinh này tu đi con, anh đang tu đi con, sống là Phật tu đi con, có khác gì đâu. Sinh ra đời gặp Phật có nghĩa là gặp chánh pháp của Phật. Còn cái người sinh ra đời ngay cái thời Phật, như cái bà già, có một bà già sinh ở Thanh Tỳ, Tỳ La Vệ, trong kinh có nói đó, cùng Ngài quét đê với Phật, nhưng mà không hiểu cái gì hết, chưa bao giờ được quy y Phật. Thì cái bà đó sanh đồng thời với Phật nhưng mà không hiểu cái Phật nói cái gì, chưa từng quy y Phật, chưa từng biết tứ diệu đế là gì, chưa từng biết từ bi là gì, hỷ xả là gì, từ bi hỷ xả là gì, không biết, chưa bao giờ được truyền ngũ giới, chưa hiểu cái công đức của không sát sanh là được sống lâu, chưa hiểu cái công đức mà không trộm cướp là được giàu có, chưa hiểu công đức không ngoại tình là được vợ chồng hạnh phúc, không hiểu cái công đức không nói láo là cái lời nói mình sau này mình sẽ được cái giá trị, mình ra mình ca một cái là một bản nhạc bán vài triệu, vài trăm ngàn đô la. Cho nên không hiểu được uống rượu say sưa là mất trí huệ. Bà già cùng bách đê, cùng ngày, cùng giờ ở cùng một cái thành các vị lá rễ mà sanh đồng thời với Phật, mà không gặp những giáo pháp của Phật, đều gọi là sanh không đồng thời với Phật, là sanh trước Phật hoặc sau Phật. Thì đó chúng ta sanh cái ngày, sanh năm năm, mà tất cả những gì Đức Phật nói, chúng ta đều biết hết rồi. Thì bây giờ ông Phật ông có ở đây thì mà ông giảng cỡ đó mà chúng ta giỏi cỡ đó, có ngày anh đang đây nè, ngày anh đang anywhere nè. Mà thời đó có Google thì Đức Phật nhập định căn này luôn, chúng ta không cần giảng nữa, đều có sẵn rồi. Nhưng bây giờ tôi dạy quý vị nấu ăn hả, mà bây giờ muốn hỏi gì có đây, tôi thì dạy quý vị uống thuốc mà nó có sẵn hết rồi, cần gì mà tôi ngồi nữa, tôi có thể ngủ. Cho nên cái tượng này Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi đây, cho nên ngài chưa bao giờ nhập diệt, hiểu chưa quý vị? Vài bữa nữa thầy Tông Lai cũng sẽ chết, nhưng mà thầy Tông Lai chết khi nào? Thầy để lại một cái hệ thống này, có thể là 12 năm nữa, 15 năm, 20 năm, cho 80 tuổi thì chết đi. Nhưng mà ngày không lại không chết, cái thánh tứ đại thì không lại chết, cái tượng thì vẫn có đó. Nhưng mà ngày nào tụi con vô đây, cái tượng sư phụ sẽ có nằm ở đó. Nhưng mà tượng Kiến Châu ngày không chết, ta có thể không chết. Kỳ nào thầy còn làm theo lời mà tượng Kiến Châu, thầy còn ban xã ra phục vụ chúng sanh. Những cái gì hòa thượng Kiến Châu dạy thầy, thầy đều làm đúng, thì hòa thượng Kiến Châu, ngày đó hòa thượng Kiến Châu chưa chết. Cho nên ngày nào mà mình còn làm theo lời Đức Phật, ngày đó Đức Phật chưa chết. Ngày nào để tử Phật, con Phật mà làm không đúng lời Phật là chết rồi. Như ba của Thiện Chân, ông đã qua đời rồi, mẹ Thiện Chân qua đời rồi, mà Thiện Chân vẫn làm những gì mà ôn mệ với Thiện Chân dạy, thì ba ôn mệ Thiện Chân, ba chưa chết đâu Thiện Chân. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con thấy đâu có cần đâu. Một cái tâm đó thôi, chúng ta đang sanh vào thời của Phật. Chúng ta ở một cái quốc gia mà muốn nói gì nói, ở cái quốc gia mà muốn chửi tổng thống là chửi, muốn cái gì cũng được hết. Ở một quốc gia mà mình đừng làm bậy bạ, có thấy có khi nào cũng sẽ, mình ở đây mà có những người không làm bậy bạ, có khi cả đời không bao giờ thấy con an hỏi tới cái giấy với ai đi có không quý vị? Không bao giờ. Ở một cái quốc gia mà không phải còn phòng cái công an khu vực còn cửa, ở một cái quốc gia mà qua cửa khẩu phi trường không bao giờ mà thối lộ hết, ở một cái quốc gia mà ông chồng ông muốn đánh là ông đưa tay lên để đánh đi nai quanh quanh hả? Lực pháp đầy đủ hả? Còn ở một cái quốc gia bên kia thần rể nó đánh con gái mình mà mình đứng không dám xe có quý vị, mình thấy nó đánh một người đàn bà mà đứng không dám nhà vô chuyện nhà ai nó sát, quý vị thấy rõ không? Quý vị đang phước báo đầy đủ hết rồi mà đội về cực lạ, về trên đó mấy bà la làng luôn đó. Đọc lại coi, sáng sớm sao lấy qua mạng Đà La cúng dường 10 muôn ước cõi Phật, cúng dường xong trở về ăn cơm trưa, ăn cơm trưa rồi bắt đi kinh hành mới nghe không, mà ở cùng với các bậc thượng thiện nhân, thấy không, ở với các bậc đó mình nghĩ gì không biết cái chỗ hết. Giả sử như Thiện Chân vừa lên đến đó mà Nguyên Tịnh còn đó cái ngồi đó thì Phật Di Đà, Thiện Chân nghĩ tới vợ lên dưới này sao, biết không? Biết. Thiện Chân hồi đó mới đầu lên đến vậy, thấy không? Thành ra ở lên đây Đức Phật Di Đà từ bi lắm. Chỗ này tôi mới hỏi, Đức Phật lúc nào cũng muốn mình qua đây, cũng như chính phủ Hoa Kỳ ngày giam đều có chính sách giam ra tị nạn cộng sản, mà tại sao phải qua Thanh Lộc? Bây giờ quý vị thấy rõ cái dân Syria đó, dân mà ở trung tâm nó chào nó chạy qua bệnh đó, quý vị thấy không? Mà qua tới nơi rồi nó quậy, nó phá đủ thứ chuyện đó. Mình thấy rõ nó. Tại sao hồi xưa mà chúng ta qua đây chúng ta kiếm người Việt, cái thời đại qua bệnh lần kiếm người Việt, phải không Thiện Chân? Hồi đó đi ra kiếm người Việt mừng lắm, mà bây giờ Thiện Chân thấy người Việt chỗ nào là bán nhà chạy. Có cái đó không? Hồi đó mới qua tôi cũng vậy, mà thấy một cái người đầu đen mà chạy lại nói chuyện nó sổ tiếng bề hàng, mà thấy một người này có như đầu đen mất mà có như dân da vàng là mình chạy lại mà phi không à, thấy mừng lắm. cho nên hiếm, hiếm lúc đó rồi. À, bây giờ quý vị thấy cái vùng nào mà người Việt ở đông lắm, mình lo mình né, mình hỏi kỹ ở trong người Việt Nam ở đông, đi chỗ khác, rẻ cũng không mua nữa. Dồn lại mấy người Việt Nam mình mua nhà còn là ở gần mấy người nước nào không, không dám người Việt Nam. Tại sao vậy? Tại vì mình ở đó đó, nó niệm Phật chưa xong là nó qua nó ngồi nó thị phi mình rồi. À, mình vô cái vùng đó, người Mỹ cũng vô cái vùng đó, mình cũng vô cái vùng đó, nhưng mà ba ngày sau là nó biết mình từ đâu đến, mình ăn welfare hay là mình ăn tiền già ở đến ai, phải không? Mình đi xe mình là xe nhà băng nợ hay là xe tả hốt, phải không? Mình chủ nhà hàng hay là mình chủ tiệm mail, bởi nó rành lắm. Bởi vậy nên nhớ nha, từ nay đi lên ở những cái chỗ đứa nào mà cái miệng nó thì miệng Phật, mà cái lỗ tai nó nghe cái gì cũng là tiếng Phật, đỡ gần nhau này sướng này. Anh kiếm bác thiền pháp ở, tại vì mình chửi ông cũng là tiếng niệm Phật, phải bác thiền pháp, mà tiếng Đức nói cũng là tiếng niệm Phật. Bởi vậy ở đây có nhỏ gì là nhỏ gì mà nó tin Diệu Hiền á, Diệu Hiền mới niệm chú đó, nói gì vậy? Con mỗi ngày niệm chú gì đó, thấy không? Nhưng mà chị con là niệm Phật, khi tới giờ con niệm chú thì chị dâu và chị dâu con là niệm gì? Còn hai người tu của con kể sư phụ là chị con niệm gì? Đưa cái giấy, đưa cái microphone, đưa xuống đi, tôi khai trị để nên những người niệm Phật không nè. Thầy kể thí, tôi muốn tôi cứ gỡ gối nhỏ Diệu Hiền, con nhỏ mà đeo lá cờ vậy nó còn quà trên vai đó, ba nó là cũng bạn của nhà sĩ quan Đà Lạt á. Rồi con niệm chú, phải không? Khi ở nhà con nói là con khất không có thời gian nhiều, thành cái thời con ngồi niệm chú rồi là lăng nghiêm tập chú, thì bà chị dâu con niệm cái gì? Ủa mà bà thiền và bà thiền chữ nào, bà sẽ nói con bà gõ mỏ của chuông gì nữa, bà làm đủ thứ. Thành ra lúc đó thầy bây giờ của thì nhìn cái mặt con tự nhiên con có nói mà cho thầy biết thì nhìn thì thấy lạ. Thầy nói lạ quá, con nhỏ này nó siêng năng tinh tấn, nó đi đâu nó cũng ngồi, và tại sao nó là tôi thấy cái nó niệm xong nó lại nổi sân, tôi lạ quá, tôi mới hỏi con niệm kinh chú sao lại là mà có nhiều lúc con niệm mà nó ăn lạc, hoặc có nhiều lúc sinh nó dạy đúng rồi sư phụ. Tại vì lúc con niệm chú mà bà cứ gõ mỏ rầm trời lên, thì lúc đó con bị loạn tâm, thành là con cũng ráng con niệm, niệm xong thì con sân dữ lắm. Như vậy đừng niệm, đúng không quý vị? Niệm mà bị nghi là sân, thì mà con đạt tới cái trình độ giống như bác thiện pháp đó, cái con nhỏ đó nó niệm, mình để cho nó niệm, nó quýnh trò quýnh mỏ chuông gì, mà tiếng mỏ tiếng chuông gì con cũng thấy đó là cái tiếng niệm Phật hết á.
Tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đại hồng chuông.
Không bao giờ tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đại hồng chuông, tiếng máy đèn. Ông nghe cũng là tiếng niệm Phật hết. Mà ông không nghĩ nữa, mà tự động trong tai nó cứ dặn dặn tiếng niệm Phật. À, ở đây có một người, nó một sư cô, tôi tạm không nói tên cho sư cô đó. Cô nói bây giờ hồi xưa không niệm, bây giờ con không niệm, con vẫn nghe có cái tiếng niệm Phật. Là cái đó quý vị đã đưa vào trong cái tạm thức quý vị toàn là cái câu Phật. Còn hồi xưa quý vị đưa vào trong cái tạng thức, cái kho chứa của quý vị hồi xưa cũng là cái máy computer của quý vị, nhưng mà quý vị chứa toàn là những cái chuyện gì đâu, không ạ? Cái chuyện thị phi, những cái chuyện mà đã trên mạng nó bỏ quý vị bệnh xê vào cái phao đó, bây giờ quý vị biết hết. Thì từ quý vị bỏ ra những băng dĩa, những lời kinh tiếng kệ trong đầu quý vị, cho nên tới cái lúc mà nó nhiều quá rồi đó, quý vị lít cho cái phao nào cũng là tiếng Phật hết. Thành là cái sư cô Hồng Thủy cũng đạt cái trình độ là bất niệm tự niệm, bất niệm tự niệm, hiểu chưa quý vị? Hồi đó quý vị như ông dưỡng mà ông bỏ phim sách lên là lít vô chỗ nào cái phao nào cũng phim sách không à? Có không Dưỡng?
Dạ có.
Mà bây giờ từ từ con bỏ phim của sư phụ trong lai vô.
Dạ.
À, rồi từ từ bây giờ không có sư phụ trong lai mà toàn là những cái băng mà chống cộng không.
Dạ.
Hiểu chưa? Như vậy quý vị thấy ông Dưỡng không tu à? Thằng làm tu đó. Quý vị tưởng ông Dưỡng tư của nhiều người đó, thầy sao mà thầy nhãn ông Dưỡng khi bây giờ là kiếm thật thứ hai không có. Mày đi đâu mà kiếm tao thằng như thật thứ hai đi. Nó ngồi nó nói con thương xót cho vợ ông Dưỡng quá. À, bông qua lại mà cấm bãi tiết trâu. Nó ngồi trong đây nè, tôi tặng không nấu tập với hồi nó về tôi hiền lắm, với hồi nó tập bóc nó ra rồi. Tôi hỏi con nói sao kỳ vậy? Tại vợ ông Dưỡng đẹp gái quá vậy không? Sạch sẽ, trắng trẻo mà đi lấy chồng đen thui. À, tôi hỏi quý vị trắng là tượng trưng cho ban ngày, mà ban ngày không thì quả địa cầu này, mà ban ngày hoài thì quả địa cầu này sẽ cháy hết, nhiệt độ nó tăng lên cháy, phải không? Hả? Thành ra là nhờ có tiên nó mới lội đã trắng. Thế nên ông Diệu còn ở với câu nào cô đó cũng thành trắng hết. Tại vẫn đen quá mất rồi. Thế nên cô, tôi hỏi quý vị nè, giờ ông Dưỡng á, mà lấy người đẹp trai cỡ như lấy Phước Hoa đó, đâu có ai khen đâu. Nhưng mà giờ ông Dưỡng nhờ lấy chồng xấu thì nó nổi bật mình lên, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Có phải là giờ ông Dưỡng không không? Hả? Bây giờ mới thấy trong tượng tượng nó cũng đẹp vậy, nó bị đai đó, mà nó lấy Phúc đẹp trai quá thì không ai khen đó. Nhưng mà có trong tượng tượng lấy cỡ Dưỡng, trời ơi, con qua lại cấm ngay cái bẫy cất gì thì chứ mới chút đâu đi. Dễ dữ là người thông minh không quý vị hả? Quá thông minh, đi thi hoa hậu mà mình đi thi với bao nhiêu cô giỏi phải không quý vị, thì chắc gì mình đậu phải không? Bây giờ đi thi hoa hậu mà thi Dung Dượng là chắc chắn đậu rồi. Cái bà vợ Dung Dượng đi đâu cũng người ta nghi tới nhìn, người ta cũng khen lắm. Tôi mới để trong đây có nhiều người đẹp hơn, đẹp hơn Dậu Diệu, sống với bà giật mình, nói ủa, thế ra là bà khôn, nó tôi dính nhắn liền, đừng nói là cái trâu, khôn lắm á, thấy không? Nhưng mà ông Dượng á, có gì thấy nè, đeo cái bản sợ vợ, thấy không? Là coi như là, mà có ông nào dám đeo không, thấy không? Nhưng mà ông Dượng cũng như vậy đó, thì coi như là củi khô dễ, dễ nấu, mà chồng xấu dễ, dễ xài. Và cái nết thì sao quý vị? Nên chết cái đẹp. Cho nên đẹp trai cỡ thiện chân là nhiều đánh xấu cũng lấy vợ được. À, phải không Nguyên Tĩnh? Thành ra lấy ông thiện chân đừng có tưởng nghe cái nhiều người nói trời ơi, cô thiện, cô Nguyên Tĩnh đúng là người có mắt. Tôi nói bả là người mù mắt mới lấy thiện chân. Nhìn có bốn mắt mà. Thấy không? Tại sao vậy? Vì ông cười cười vậy chứ không dễ đâu. Đừng có dẫn mặt, lấy chồng quế không có dẫn mặt nha. Mà dòng cái thân trọng á, thân trọng là gì quý vị? Cái thân trọng tới là họ bán ngã lớn lắm, cái thân trọng cái thân họ lắm đó. Cái dòng này, mi nó sợ lạ lửa, mi biệt đó là cái dòng thân trọng, là cái dòng là cái bạn ngã. Hiểu chưa? Ngã bạn đó. Cái họ mà đã biết rồi nè, thấy không? Thật giả là chiếu kiến ngũ quận gian không, không cái dòng thân trọng là chiếu kiến ngũ quận là thân phải trọng nhất. Hiểu chưa? Cho nên cái bà vợ tôi dự rất là khôn ngoan. Mà cỡ này đi ra có sợ không? Ông có ngồi ông dễ mà trời ơi, anh mới vừa đi phi trường về 4 năm trong đó qua, bà vợ cũng là tỉnh bơ. Thấy không? Tỉnh bơ là. À, bà nói đâu con nhận, bởi vì bà lấy chồng này là khỏi có lo. Đi tu cỡ nào cũng không có lo hết. Không có do ai cướp đi cái bài chiếc châu của mình hết. Khôn quá là khôn, phải không? Thành ra đối với sư phụ đó, là cái nết đến cái đẹp cho thấy là ông Dượng này phải là có nết na công dung ngôn, trừ cái là dung thôi, còn cái gì cũng tốt hết. Ông Dượng lượng căn đầy đủ mà.
Dạ.
Nhưng mà chỉ là cái gì á, cái người ông á là cái ông mặc áo sai gì?
Dạ.
Sexy bo hả?
Sexy
bo. Thế nên con toàn bộ cái người quý vị cũng là sexy bo hết. Dạ.
Lấy con á, sư phụ. Lấy con. Khi lấy con em hỏi đó, tại sao em thương anh? Tại vì em thấy anh nhỏ xíu em thương.
Tối thường xưa ai dám giảng như thầy Thông Lai về đệ tử có thầy Thông Lai mới đi tìm đi hả? Hả? Quý vị thấy rõ không? Còn mấy người á, mấy người mà tham cái xe lạc á, tại giờ của mình già mình ốm cái xe nó mặn nó rùng rình nó trời giống như áo trà lên đi không hiểu phải không? Thành ra quý vị đừng có vọng tưởng, ta nói là nói chân lý.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Ông Dượng, mà thấy không? Trở cái tuổi này á, mà có thấy những thằng bạn mầm của con là bụng bự nè, phải không? Rồi, ông Dượng bây giờ vẫn giữ cái tướng nguyên nhôm nè, bây giờ bao nhiêu bao con?
Dạ con có 105 phao.
105 phao. Huyết áp cũng đầy đủ, cũng 120 lên 80 phải không? Tất cả đều huyết hết. Cái gì thấy không?
Nhưng mà mấy thằng bụng bự đâu có ngon đâu sư phụ.
Kêu dưỡng, kêu thanh diệt vô coi cũng đủ giống này nè. Phải thanh diệt không? Cái bụng giống như 9 tháng nữa xanh, cái bụng tôi nè cũng gần 3 tháng nữa xanh. Thấy không? Mấy mập đó, mấy xe lạc đó, tới cỡ này nè, cũng không cao máu, cũng tiểu đường. Thành ra nhớ sẽ mua xe nhỏ đi. Sao mà cười không mến? Thứ nhất ghét đó, tôi cũng ghét mấy xe lạc lắm. Tại tôi ẩm, tôi tẩm, tôi nặng dần cho đất. Thấy không? Thế, tôi kinh nghiệm rồi, đi tẩm bị những người nặng cực lắm. Cỡ dân dượng là ôm cái là bỏ vô hoàng ơn. Tôi cũng thích xe nhỏ hả? Tối thượng thừa đó quý vị.
Dạ.
Thấy không? Bây giờ dượng thích lấy vợ là size cỡ, size nhỏ hay là size cỡ bà phượng ù của ông Trắng?
Là size nhỏ.
Size nhỏ.
Dạ.
Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ người đàn bà Mỹ mà họ thấy người đàn bà Việt Nam họ mê lắm. Tại vì size small.
Dạ.
Thành ra đừng có bao giờ chê cái bà vợ ông Dượng, bà nó rất là khùng, bà đặt trên cái đức hạnh. Ông Dượng có dẫn ăn chay trường nữa vì ông nói bậy nói bạ vậy ăn chay trường không ạ? Thật ra, ông nói cho vui. Nhưng mà tôi nói quý vị thôi, tối ngày mai khi mà chúng tôi đóng cái vở mà để mà Việt Cộng diễn viên, tôi thách đố bà vì mà này, y ra tìm cái thằng nào mà giống Việt Cộng như Dượng không? Tìm cái thằng giống hơn nữa. Có đầy đủ nè, có đóng cối chưa?
Dạ có.
Có đầy đủ hết. Không có ai mà đóng hơn Dượng được. Nếu không có Dượng là tôi cũng chịu thua luôn. Không thể nào mà diễn tả hết cái độc ác của Cộng sản, diễn tả hết những cái ngu si cắt bố và Cộng sản, chỉ còn Dượng mà nó mới diễn tả hết. Còn gì đạt tới cái chỗ là thật tướng luôn đó. Thật tướng Việt Cộng. Việt Cộng có loại là chỉ nghe tên Việt Cộng mà biết thôi. Có người là quán tưởng cái căn khổ Việt Cộng, và cái người mà thấy Hồ Chí Minh là thấy sợ, nhưng mà thấy nhìn ông Dượng, ông Dượng là đạt tới là thực tướng, thực tướng Việt Cộng.
Mà thấy là sợ liền rồi sư phụ, mà thấy là tất cả đều sợ con liền.
Không, thật sự đó cho quý vị nghe, thành ra cái mục đích niệm Phật là gì? Để mà chỉ là cái phương pháp để mà đừng có tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp mà thôi. À, nhìn Đức Phật để nhìn lỗi lầm của người ta. Nhìn Đức Phật thì thấy Ngài có 32 tính tốt. Ngài như vậy, Ngài từ bi, Ngài đã được gì chúng sanh này, chúng mình nó cũng như vậy. Mà tại sao mình lại đi vào con đường coi như tự vị kỷ? Như vậy hỏi Phật là cái gì? Phật là cái gì? Là giác ngộ thôi. Cái người mà đã giác ngộ rồi thì cái người đó là Phật. Mà người đó nhu si, người đó chúng sanh. Cho nên là nãy cái bà Mỹ Ly Ly mà bà đi từ Cali lên đây, bà nói cái chúng ta sống bằng ảo tưởng, bởi dùng danh từ ảo tưởng, mà thật ra là vật Phật là vọng tưởng. Chúng ta nuôi ảo tưởng nhiều quá. Thật ra mình bằng lòng với hiện tại thì đây là chúng ta thấy hạnh phúc. Mà chúng ta không bằng lòng, mà không bằng lòng có nghĩa là tâm tham cầu. Tham cầu mà thôi. Mình nghe nói sang chúng được làm, xè ra cái là có, muốn cái gì có cái đó. Thật ra quý vị hỏi những người khi mà có tỷ phú rồi, họ có tiền muốn cái gì được cái đó đó, hầu như là họ không có niềm vui. Mà có nhiều người họ tự tử vì họ không có cái gì để mà mong cầu nữa. Họ đạt tới cái trạng thái là họ thấy họ lạc lõng, họ hụt hẳn. Có những người tự tử chết mà để như lá thư quý vị với họ, họ thành danh thành vợ, họ không có gì mà họ muốn không được. Họ không có cái niềm vui gì khác hết. Tại vì lúc đó họ không biết quay đầu về. Tại họ sống cho cái vị kỷ họ. Tôi hỏi quý vị nha, quý vị tâm cầu nha. Quý vị nhìn thấy cái iPhone quý vị biết liền mà. Cái anh Apple ảnh ra đầu tiên là cái iPhone mấy quý vị? Hả? Số 2 phải không? Rồi đến iPhone mấy nữa? 3 phải không? 4, 5, 6, 6 plus rồi tới 7. Quý vị thấy nó đua nội như thế, cái chạy như vậy. Rồi quý vị thấy Windows mấy? Ngay cả cái Windows 95 vậy, quý vị cũng chưa xài hết những cái công dụng của nó. Lên tới Windows, Windows 8, Windows 10. Cứ làm như vậy hoài. Mà làm như vậy hoài, rốt cuộc rồi đó, bao nhiêu cái iPhone cũng không có thỏa mãn quý vị. Và bữa lên cái iPhone 20 cũng không thỏa mãn quý vị nữa. Tôi bảo đảm. Quý vị chán liền. Quý vị đi tìm cái mới, đi tìm cái mới, đi mới. À, tìm cái mới, sư phụ bằng lòng với cái phone cùi bắp này là sư phụ ở Niết Bàn. Phải không quý vị? Cái công dụng nó giống nhau à. Một cái phone này là để chi quý vị? Để mà phương tiện, để mà liên lạc. Cái iPhone cũng là phương tiện liên lạc. À, cái Samsung cũng là phương tiện liên lạc. cái này một cái người Việt không khác mà đua nhau tranh nhau. Bà xài cái đó mình ra mình thấy cái bà kia đó đó là mình về cũng đuổi chồng phải mua một cái vậy. À cái xe là gì? Định nghĩa cái xe là phương tiện di chuyển. À xe là cái gì? À, chiếc định nghĩa xe là mẹ xe điện là không phải, xe phải là lớp xịt phải đi không phải, xe là một cục sắt có bốn cái bánh và có hệ thống thắng, ở trong đó có những hệ thống an toàn và có hệ thống để mà bảo vệ, và cái máy đó đầy đủ tiêu chuẩn về emission không ô nhiễm, cái xe đó được quyền di chuyển. Tôi hỏi bây giờ cái bộ DMV nó coi về vấn đề mà cái bộ mà license department, cái bộ mà transportation, nó có dành ưu tiên cho cái xe Mercedes mới được license hay là cái xe Corolla của thầy hay là cái Toyota 30 năm của thầy mới được quyền di chuyển trên đường phố? Tất cả các xe mà được qua cái an toàn độ khói, độ chết có bảo hiểm thì cái xe nó cũng được quyền chạy trên các xa lộ của Hoa Kỳ, chứ không phải là Mercedes hay Lexus mới được di chuyển trên xa lộ Hoa Kỳ. Cho nên người nào có trí huệ thì đi cái xe nào càng rẻ tiền, càng đóng bảo hiểm ít, càng maintenance nhẹ, cũng như cái xe của thầy bây giờ là sao quý vị, nó đã trên 27 hay 28 năm, cho nên tới một năm thầy chỉ bỏ ra có 30 đồng thầy đóng cái tem. Còn những cái xe mà nằm trong thời kỳ còn mới, còn nổi, còn nổ được, cái xe đó phải đi emission, phải kiểm, cho nên xe của thầy tới cái độ là coi như là chính phủ Hoa Kỳ cũng không còn kiểm soát được. Rõ ràng cái xe của thầy bây giờ tuy là nó xấu nhưng mà nó dọc, nó đã được tự do tự tại, nó không còn bị ràng buộc bởi những cái anh lai sanh đề ba mánh. Tu đi, làm để làm cái gì? Niệm Phật làm gì? Trên xe nó có gắn cái gì cũng vậy hết thôi. Thành cái mục đích của niệm Phật đó là thật tướng niệm Phật, tìm cho mình cái an lạc. Thì mà ra đường đậu cái xe cũ xì đó không ai lấy nữa, không ai lấy nữa. Mà đi cái mặt xe điện chạy cái giờ qua dầm lại, đi cái lấy xịt chạy qua dầm lại, đi phía này kia chạy qua dầm lại, sợ nó trầy, nó quẹt. Đúng không quý vị? Thành ra có những người mua xe là nô lệ chiếc xe. Và một trận mua đá, một trận mua đá rớt xuống xe của thầy, thầy ngủ tỉnh mơ. Còn một người trận mua đá nhảy xuống là chạy ra kiếm cái gì mà xe chạy vô ra, phải không? Như vậy cái xe là đem lại hạnh phúc cho mình, vô tình cái xe là đem lại phiền não cho mình. Cho nên quý vị thấy rõ áp dụng cái đó. Cho nên Đức Phật Di Đà nói không phải ngồi thiền nhiều là được về đó. Ở trên cõi cực lạc có A-la-hán không quý vị? Trên đó có ngồi thiền không quý vị? Có. Người đi kinh hành, người tỏ thiền, người niệm Phật, người trì chú, trên cõi cực lạc này không kỳ thị ai hết. Mà ở dưới này đó, chúng ta kỳ thị nhau hết. Ở trên cõi cực lạc lỗi A-di-đà là thanh tịnh bình đẳng giác. Đức Phật A-di-đà ngài nói là không sai biệt, chứ đừng nói là không phân biệt. Không phân biệt mà trở thành ra là vỗ đá, không sai biệt. Đừng có bao giờ nói chính phủ Hoa Kỳ là không có phân biệt, nhưng mà không sai biệt. Cái bộ DMV, Department of Motor Vehicle, tức là cái bộ cấp license cho quý vị chạy, họ không có sai biệt một chiếc Mercedes trị giá 100 ngàn và một chiếc xe trị giá 500 đô, không sai biệt. Chỉ có khác nhau là chiếc xe trị giá 100 ngàn thì đóng bảo hiểm nặng, đóng thuế lưu hành nặng, và cái người đó phải lo lắng đủ thứ chuyện. Chỉ khác nhau có cái là cái người đó cũng di chuyển giống nhau, hết trong đi cũng tới nhau. Quý vị thấy rõ cái xe dầu mà thầy chạy 25 chỗ ngồi đó cũng chạy tới Colorado, mà ai dầu thấy cũng ớn da gà, phải không? Mà cái xe mới tinh cũng vậy thôi, mục đích là đến nơi cũng đến được, là cũng đến Colorado, đường nào cũng về, cũng về La Mã. Cho nên đối với sư phụ thực tướng niệm Phật, là chúng ta dùng niệm Phật để làm cái gì? Người đó thấy mắt, nó mắt thấy sắc mà không có dựa vào đẹp xấu. Người đó nghe âm thanh mà không kẹt vào lời khen tiếng chê. Người đó tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được. Người đó không kẹt vào cái lời khen tiếng chê. Người đó không dùng miệng để mà làm phiền não người khác. Người đó dùng miệng để làm cho người ta an vui. Thì Đức Phật A Di Đà nói người đó đạt cái cảnh giới là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật. Mà niệm rồi, người đạt cái cảnh giới này rồi, thì ta đạt cái kêu là vô niệm. Đúng này mới là vô niệm nè. mới đạt tới cảnh giới nó mới chưa được vô niệm. Tức là không cần niệm Phật nữa. Người này đã hết bệnh ung thư, người này không cần xạ trị. Người này đã hết tà bao tử, người này không cần uống thuốc nghệ. Người này đã hết bệnh nhức đầu, không cần uống Tylenol số 3. Người này không còn bị dị ứng gì các loài hoa, không cần uống thuốc dị ứng. Người này nếu còn uống nữa thì sẽ bị bệnh do thuốc, chứ không phải bệnh do bệnh ra, hiểu chưa? Và mình tới cái trạng thái này mà vẫn còn niệm Phật. Đức Phật nói coi như là người này là tiểu thừa, người này bị kẹt, cho nên người này tới bờ không chịu lên, cái người này tới nơi mà không chịu lên, cho nên tu tiểu thừa là phá được cái ngã chấp. À, coi cái thân này là dơ uế nhưng mà còn kẹt vào cái pháp chấp. À, cái người mà tu tịnh độ mà còn niệm niệm trì danh thì người đó còn kẹt vào là tu niệm một ngày được 10 chuỗi ngã mạng, bà niệm được bao nhiêu, tao niệm được 20 chuỗi, bà chung niệm Phật là bao nhiêu, tao niệm được 30 năm, bà 30 năm thì khi dễ chứ bà 29 năm, bà 29 năm khi dễ bà 28 năm, tụng mà đầy tham sân si. Cho nên mình chỉ nói một câu, người đạt tới thực tướng niệm Phật thì dù là niệm một giây mới biết niệm Phật thôi mà lọt vào thực tướng niệm Phật. À, cái người này niệm Phật 30 năm, đi chùa 30 năm mà vẫn chắc được cái nhạc CD là ngon, vẫn chắc được cái nhà bạc kiểu là ngon, thì không phải cái người này mới đến với thầy có một ngày mà xe nào cũng là xe. Và cái người này chỉ cần niệm một phút thôi thì người này không khác gì cái người kia. Người niệm Phật là cái người đã đang thắp một đèn trí huệ, nhưng mà ngưng niệm Phật là cái máy đèn tắt liền. Còn cái người một ngày niệm Phật nhưng mà cái người này biết sử dụng là tôi bà niệm 30 năm kể ba, ánh sáng của bà không khác gì ánh sáng của tôi mới lâu nay cái đèn tôi nó không có cháy, nhờ thầy không ai thầy chỉ cho tôi bật chúng công tắc nó cháy, tôi mới niệm Phật có một ngày, tôi mới tu có một cái pháp trường hạ này, nhưng mà ánh sáng của tôi không khác gì ánh sáng của bà ơi. Tôi thượng thừa là không kẹt vào cái thân chiếu kiến ngũ quẩn và không đặt qua khỏi cái ngã chấp, và không kẹt vào câu niệm Phật, không kẹt vào thời khóa niệm Phật. Cái người này có nhiều bạn tu là kẹt cái thời khóa lắm, và thấy khóc chấp. Bữa nay cái tự nhiên thấy khóa tu rồi, thầy không ai thầy hẹn tôi là đi tu rồi, bây giờ tự nhiên cái bà bảo lãnh ông già vợ bà qua, tôi bây giờ tôi không tiếp cũng được. Cái người này sai rồi, cái người này còn kẹt vào thời khóa niệm Phật, người này còn kẹt vào cái thời khóa của thầy Thông Lai, người này chưa phải là thực tướng niệm Phật. Người này nói ủa, còn một anh ấy bữa nay tao cũng có vậy, tao cũng có bệnh già vợ Thông Lai, không thành vấn đề. Ủa, không được, tao kẹt cái cha rồi, cái thời khóa này tao kẹt đi thăm Đạt Lai Lạt Ma, tại sao mà đi đón bà già mày qua vậy? Ủa, cái người đó còn kẹt kẹo Đạt Lai Lạt Ma là có phước, mà bà già mình không có phước, cho nên một chân kia là để cho bà già mình lang thang ở phi trường San Francisco, ngồi đó khóc lóc, trong khi đó chạy xuống dưới mình phơi nắng cho trái da đầu để chờ được Đạt Lai Lạt Ma sờ đầu, thấy không? Thấy chưa? Thì cái tên này dù tu bao nhiêu năm cũng chưa đạt được thực tướng niệm Phật. Còn cái tên kia nói là ủa, tao đâu có cần đi đón Đạt Lai Lạt Ma, tao đi đón Quan Thế Âm Bồ Tát, mày tại sao mày không có thắng tăng? Tao không đón thánh tăng, nhưng mà tao đón đây là một cái Bồ Tát bằng xương bằng thịt, cho nên cái người đó không kẹt vào thời khóa. Người đó tao đón thật với mày, tao có thật sự là đi đón Đạt Lai Lạt Ma. Mày nói sai rồi, mày có được lợi đâu, mày đứng cái hình đâu coi, mày đứng Lạt Ma cho cái gì không, có cho sự khăn không, không có cho. Nhưng mà Đạt Lai Lạt Ma ngày được người ta kính trọng là cái gì? Vì ngài có lòng từ bi. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ngày được người ta kính trọng là cái gì? Thì ngài tái sanh 14 lần chưa chắc. Ngài tới sang 14 lần, tức là ngài luân hồi tới 14 lần. Ngài thua tao luân hồi từ vô thủy tới ngày nay. Nhưng mà vậy bạn, ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài có cái gì? Ngài đấu tranh cho Tây Tạng. Ngài coi như đi tới đâu cũng vận động cho Tây Tạng. Ngài đấu tranh cho tất cả chúng sanh. Và ngài là cái người từ bi như mẹ thương con. Đúng rồi, cho nên tao mới thực sự là đấng Đạt Lai Lạt Ma. Vì ngài có từ bi cách mấy cũng là tao đi với mẹ tao, mẹ tao từ bi, mẹ tao sẽ thương tao hơn Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên Đạt Lai Lạt Ma ngài có thiên nhãn, ngài có thượng nhãn, ngài thấy đúng rồi. Cái thằng mà đứng danh đắng ở trước chùa Điều Ngự, cái thằng này chưa thấy Đạt Lạt Ma, thằng này chỉ thấy được cái thân tướng đại của Đức Đạt Lạt Ma. Nhưng mà cái thằng không có di danh đi tu gặp Đức Đạt Lạt Ma, nhưng thằng này quả thật là nó được gặp được Đạt Lạt Ma. Nó gặp cái gì? Nó gặp cái cơn passion của Đạt Lạt Ma ở người mẹ cho nó, tức là gặp Đạt Lạt Ma. hiểu chưa quý vị? Tôi chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ gặp được Đức Lạt Lai Lạt Ma. Tôi không gặp được Ngài bằng xương bằng thịt, nhưng mà tôi rất là gần Đạt Lai Lạt Ma. Thầy chưa bao giờ có cái duyên hạnh được Ngài lờ đầu. Thầy chưa có bao giờ được cái duyên hạnh để mà ngồi trước những cái sân nắng để mà chờ, để mà đón một cái vị thánh tăng. Nhưng mà thầy đang làm những gì Đạt Lai Lạt Ma làm, thầy cũng là đệ tử Phật. Đạt Lai Lạt Ma cũng đệ tử Phật. Thầy cạo đầu các ái đi tu, Đạt Lai Lạt Ma cũng cạo đầu các ái đi tu. Đạt Lai Lạt Ma là người tị nạn, chạy trốn khỏi cái nước Tây Tạng từ những ngày Trung Quốc giặc chiến. Và thầy cũng là cái người tu sĩ tị nạn chạy vượt biên qua đảo Ga Lăng rồi đến Hoa Kỳ. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu cũng vận động nhân quyền cho Tây Tạng, và Tịnh Độ Thanh Lai đi tới đâu cũng vận động tự do cho Việt Nam. Ngài đi tới đâu Ngài cũng đòi hỏi các quốc gia phải dành cho người Tây Tạng quyền tự trị. Và tôi đi tới đâu tôi cũng đều đòi cho người Việt Nam tự trị, đừng trở thành một cái tỉnh của Tàu. Và như vậy tôi với Đạt Lai Lạt Ma không gặp nhau, nhưng mà tôi đã quý ngài bằng cái gì? Tôi không phải là cái người thấy sang bất hoàng làm họ, mà tôi là cái người kính trọng Ngài. Kính trọng Ngài bằng cái gì? Là không gì bằng kính trọng con của Ngài. Cho nên tôi thấy con của Ngài không có tu bằng Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà tôi mời những đứa con của Ngài để mà tôi về, để tôi cúng dường, để cùng hành pháp. Và tôi không nghe người lợi dụng thờ quan của Ngài để lấy tiền, rồi lấy cái tiền của Ngài để mà chia 46 để mà cất chùa cho Ngài. Tôi dùng cái tiền của đồng bào Phật tử Việt Nam để cất một cái chùa Tây Tạng, có thể là nó nghèo nàn đơn sơ ở trong một cái làng A Di Đà Côn Đô, nhưng mà đó là cái chùa để mà cúng dường cho con của Đạt Lai Lạt Ma. Mà cúng dường cho con của Đạt Lai Lạt Ma tức là cúng dường cho Lạt Ma đó. Ngài đó tôi không dám mời Ngài, vì cái làng tôi không đủ tiêu chuẩn để mời Ngài. Ngài đó tôi không dám mời Ngài, nhưng mà tôi sẽ mời con của Ngài đến đó. Con của Ngài đến để mà làm chủ trì cái chùa Tây Tạng. Tôi cung cấp điện, cung cấp nước bất diệu lợi, tôi cung cấp để tử phục vụ cho các đệ tử của Ngài. Nhưng mà cái chuyện mời Ngài hay không là do con của Ngài đấy ạ. Tôi không có tiền để mướn cảnh sát bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của con của Ngài. Vì cái Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu có những hàng vệ sĩ của Ngài, tôi không có được cái tài cái phước báo đó, nên ngân hàng của cái quỹ làng A Di Đà cũng không đủ mướn FPICA. Cho nên cái đó là Đạt Lai Lạt Ma qua, là cái chuyện mà Việt Cộng nó có giết Ngài, nó có hại Ngài, là cái chuyện đó của sự xét đề ba minh đó à. Hiểu chưa? Tôi mời là tôi phải chịu trách nhiệm hết, tôi phải mướn cảnh sát FBI. Còn con của Ngài mời đó thì con có Ngài lo, tôi cũng không rành về nghi thức Tây Tạng gì hết. Tôi có biết, tôi cũng vậy, thành ra tôi để cho sẽ tác về phân minh quyết định. Nó vô trong làng tôi mà có cái gì đó là tại vì tôi hoàn toàn tôi không có mời, mà con của Ngài mời. Một ngày nào đó mà Hồng Đức nè, thì Tây Minh được một cái vị nào mà mời cúng cho một cái ngôi làng Di Đà, phải không? Hồng Đức qua đó, Tệ Minh qua đó tiếp thu cái làng Di Đà đó. Thì bây giờ người ta không có mời tôi, nhưng mà tôi phải đi, tại vì đệ tử tôi đi mà tôi phải cắt băng thánh thành chứ. Cái chùa đó tên là Tibet mà, đâu phải là tên là Thông Lai đâu. Hiểu chưa? Mình thì chả có khôn bằng mấy thầy kia. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến trước lao sao, cái gì mình cũng bán cái hết. Cái gì nó là cười? Là thật đó, không giao. Giao hết cho mấy ông Rinpoche đó. Quý vị nghĩ sao? Ngày tôi làm cái chùa xong, tôi cúng dường. Mấy ngày đó phải trình Tây Tạng, trình Đạt Lai Lạt Ma quý vị. Trình, và Đạt Lai Lạt Ma ký cái xác lệnh cho đó rõ ràng, tôi không có dám mời, tôi không đủ sức bảo vệ nha. Thành ra ông qua, ông phải lo chuyện đó, phải không? Thì Đạt Lai Lạt Ma ngày qua thì lúc đó là State Department, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo. Mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo thì chả có cộng sản nào dám được. Chúng ta hồi hướng quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành. là Phật đạo. Bây giờ là 4:15, chúng ta nghỉ tới cho quý vị nghỉ khoảng chừng 5 giờ, à không, 5:30, cho quý vị nghỉ 5:30, trở lên từ 5:30 tới 6:30 chúng ta có một tiếng lễ lại lương hoàng sáng, và sau đó chúng ta ăn cơm chiều. À, quý vị nghỉ rất tới 5:30 trở lại đây để lại lương hoàng sáng. Không phải.